Okay. chàng cất là phúc lên cao thượng hiểu thần văn chân thần nhắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiệt là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nên hàng nguyên của mình đi không nói lầm là phúc lên cao thượng xa đi tâm địa ra sự chế công say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy tài đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi thừa an toàn là phúc lên cao
dạ nam mô tính thành thành kính đảnh diện hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 1 giờ đến 10 oh yeah.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bồ Tát Tâm Má bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33 kinh cúng tụng tiếp theo. 6 suy tư đến ưu sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đỡ vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính chúng bài học hơn. Hôm nay giáo trình lớp kinh phúng tụng đã thấy Phật A La Hán chạy cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phản
thì con xin được đọc phần chánh văn. Chánh văn của bài học hôm nay, kinh phúng tụng tiếp theo, sáu pháp, sáu suy tư đến ưu, sáu pháp. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, vân vân. Khi mũi ngửi hương, vân vân. Khi lưỡi nếm vị, vân vân. Khi thân chạm xúc, vân vân. Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa Lạy Chư Tôn Đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Hôm qua chúng ta có đề cập đến cái khả năng của một hành giả có thể quán chiếu vào những niềm vui, và hôm nay chúng ta nói về cái khả năng quán chiếu trên nỗi buồn. Qua những bài kinh này, một người tu tập có thể nhận ra rằng vui và buồn nó sẽ bắt nguồn từ những hình thái rất là sơ khai. Một cảnh chợt đến và làm cho chúng ta rơi ngay vào trạng thái buồn bã, bực bội. Và nếu chúng ta có thể nhận định, có thể quan sát từ những giai đoạn đầu tiên, trước khi những thứ này nó chiếm ngự toàn thể thân tâm của chúng ta, thì thưa quý vị thấy được như vậy, nhận diện được sớm như vậy, sẽ lợi lạc cho hành giả về rất là nhiều phương diện. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại từ Đại Đức Pháp Tăng, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Mắt chúng ta thấy mắt ba triệu một tiếng mỗi tuần lên 10 lần mình bị tổ chức giả sử dụng suy nghĩ. Và khi mà nhận thức được pháp này vô cực lên thì sự suy tư ấy như thế nào, thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật thì chánh đẳng chánh giác ngày biết rằng đối với chúng ta mắt từ con mắt đó chúng ta lại có nhìn thấy được những cái cảnh vật xung quanh ta nghe tiếng mùi mùi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngài giảng dạy về cái phẩm tư tương linh hồn, thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái pháp thân chúng ta. Và từ lúc mà chúng ta thấy nó từ một thời nhi cho đến lúc mà chúng ta tưởng thành một già bệnh tật chúng ta chết, những cái hình ảnh nó mắt thấy và chúng ta cũng hiểu được Đức Phật này giảng dạy. Vì khi mà mắt chúng ta thấy mà chúng ta suy tư từ nơi đó, thì chúng ta thấy những cái bài kinh mà Đức Phật nói là kinh duyên tí. Một người khi có mắt nhìn thấy sắc, thấy một thầy như mới sanh, thấy người già, người bệnh, người chết, một người tử tội. Thì khi mà thấy người người sanh, người già, một cái bé thầy như mới sanh, người già, người bệnh, người chết, hay là một cái người tử tội đó, thì mình với mắt thấy như vậy thì mình sẽ biết được, mình biết được. Có nghĩa là những người này đã sanh ra đời cũng giống như chúng ta khi còn nhỏ, chúng ta chỉ biết bao nhiêu chuyện khổ của bệnh ban, bệnh tử, bệnh nóng lạnh, hay là những cái bệnh mà đậu mùa, và chúng ta thấy một cái đứa bé nó trải qua biết bao nhiêu cái tai biến luôn. Cả bây giờ thì dù là xã hội bây giờ văn minh rất là nhiều, hiện đại rất là nhiều, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta thấy những cái dùng ô nhiễm như là bên Trung Quốc, tăng cổ Bắc Kinh, những đứa bé cũng phải được đeo khẩu trang vì cái ô nhiễm rất là nặng, thì những đứa bé nó sẽ sinh ra những cái bệnh phổi, những cái bệnh về phế quản, hoặc là những cái bệnh về do cái tiếp xúc cái ô nhiễm mà sinh ra phổi hoặc là hen suyễn. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta thấy rằng đứa nhỏ nó từ lúc nó có mặt nó phải chịu bao nhiêu chịu khổ, thì vậy chúng ta được trưởng thành như vậy, cái thân chúng ta có thì đề có nhiều chúng ta còn bệnh rất nó chịu huống hồ như những đứa nhỏ. Và chúng ta cũng thấy mỗi lần mà ô nhiễm như vậy thì những người già cũng dễ chết, và những cái người bệnh thì lại bệnh nặng hơn nữa. Chính vì như vậy đó, khi chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy từ bên ngoài chúng ta suy nghĩ bên trong, và chúng ta không biết ngày nào đó chúng ta chấm dứt được cái thân xác này, cái sắc quẩn này. Mà khi chúng ta có sắc quẩn, chúng ta bị biết bao nhiêu những cái hiểm họa. Và quý vị nhìn vào cái thân chúng ta đang uống, chúng ta chỉ biết như bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu cái loại vật thực ăn mà chúng ta xúc chạm vào thân thể không ra nhiều. Mà đa số bây giờ quý vị thấy người ta tìm ra những loại sữa nó có chất gây ung thư, những cái vật những cái đồ chơi của những đứa nhỏ gây ra những bệnh ung thư, hoặc là có những lúc mà chúng ta thấy những cái tin tức mà nói về dương tích người mù, những đứa bé đi theo mẹ mà làm cái nghề bảo quản hành, là do hành xài cái loại thuốc bảo vệ ngũ hành của Trung Quốc, rất nhiều những đứa bé bị mù dù nó chưa già, dù nó mới có 1-2 tuổi, dù nó còn rất là nhỏ, nhưng mà cái thân nó phải chịu biết bao nhiêu cái đau khổ. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng một đứa bé mà từ nhỏ nó bị mù, nó phải sống hết đời 30 năm của nó, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu cái khổ. Thì Đức Phật ngày nói khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, ai bảo đảm khi mà chúng ta từ bỏ thân này chúng ta lại không sanh ra làm những đứa bé như vậy, đâu có ai bảo đảm chúng ta được. Nên quý vị thấy nhiều khi những cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua mà những cái kiếp sống này chúng ta thấy rất kinh khủng. Chúng ta nhìn vào những người bị tai nạn thì chúng ta cũng suy nghĩ được Đức Phật này dạy chúng ta đó. Chúng ta vì sự sống này mà chúng ta phấn đấu, nhưng mà có nhiều khi chúng ta đi rồi chúng ta không về, Vì thấy giờ như là ở Việt Nam mỗi ngày người ta nói là một ngày có 3 người chết vì tai nạn. Như vậy thì trong số người thì bữa hôm nay đi làm thì có 30 người cũng đi về. Thì quý vị biết rằng chúng ta nhìn thấy như vậy đó thì chúng ta thấy rất là kinh khủng. Chúng tôi cũng có những lúc mà nghe, cũng có những lúc mà thấy đó. Quý vị thấy có nhiều người phụ nữ mang thai rồi che chắn mà đứa thai đi đó nó văng ra thì người ta đem đi đi cứu mà đứa bé nó cũng không có sống nổi gì, nó còn quá non tháng mà nó phải bị cái thân nó bị khi mẹ bị mất nó phải chịu vậy. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà Đức Phật này nói khi mà như vậy chúng ta khởi lên cái ưu tư ở đây là muốn nói với cái trí tuệ, bởi chúng ta biết rằng một người mà khi mắt thấy sắc mà khởi lên ưu tư đó là xuyên qua cái lộ tâm. Bởi chúng ta thấy khi mắt nhìn cái cảnh sắc khi lộ kiếp điều qua hướng động dòng tai môn ngũ công tức cái thô thẩm thống muốn định động lực thì chính cái động lực học trí đó là gì, chúng ta nghe được cái cảnh sắc của Đức Phật chúng ta mới có một cái trí suy tư về cái đời sống này, và chúng ta thấy mắt thấy đó là chúng ta thường quán xét như vậy để chúng ta tu tập để chúng ta nhàn chán. Khi chúng ta chỉ có cái này chúng ta nhàm chán á, chúng ta mới nhổ bớt tham ái lên được. Còn nếu mà chúng ta không có quán xét á, thì chúng ta không thể là nhổ tham ái lên được. Nên khi mắt cái sắc Đức Phật này dạy chúng ta là khi mà thấy như vậy á, thì chúng ta phải để suy tư. Khi mà bây giờ mình không có nỗ lực để giác ngộ giải thoát đó, mình sẽ còn tái sanh. Mình tái sanh lại một đứa bé như vậy này, nó biết bao nhiêu cái sự khổ. Có những lúc mà mình vào trong bệnh viện nhi đồng mình thấy những đứa nhỏ nó bị bệnh nó rất là khổ sở, mình những cái lúc mình cũng nên vào đó để mình thấy, vì mình khi thấy như vậy đó mình sẽ tăng lên cái sự ưu tư về cái đời sống luân hồi này, không biết ngày nào đó mà mình mới chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi. Chỉ có khi nào mình cũng lo suy tư như vậy đó thì chúng ta thấy rằng những việc mình cần làm, những cái phước mình cần làm, những cái chuyện tự bố thí cúng dường mình cần làm, những cái chuyện những giới mình cần làm, những cái sự suy xét về cái khổ sanh tử luân hồi là những việc cần làm, những việc này rất là quan trọng. Vì Đức Phật nói nếu người sống trăm năm không thấy thoát không diệt chẳng bằng trong một ngày rõ được biết. Thì khi mình thấy được cái kiếp sống này đó nó không có bảo đảm được, nên Đức Phật nghĩ rằng là một cái ưu khởi lên đó, cái ưu này không phải là không sanh cái gì, cái ưu này là cái tâm thiện Phật khí tăng lên mà do mình quan sát về cái nỗi luân hồi, mình có cái sự ưu tư là không biết lúc nào đó mình được thành vị thánh tu được quần. Vì vị thánh tu được quần thì chúng ta còn luân hồi đó 7 lần thôi, còn luân hồi nhiều lắm bởi vì 7 lần chúng ta không luân hồi đến lần thứ 8. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật này nói rằng là khi mà đắc đạo quả tu được quần thì cái sự mà đau khổ chúng ta từ bỏ, những kiếp luân hồi chúng ta từ bỏ như là số cả một từ trong con ngàn tôi lên cả các một dòng tâm đó nhiều kinh khủng lắm. Quý vị cứ suy nghĩ những điều mà Đức Phật này nói như vậy thì mình thấy rằng cái sự sanh tử luân hồi đó mà tất cả quả của đường quần sự khổ đau mà được từ bỏ như số cả ở trong lòng sông ngàn tôi lên biển cả. Nên bình thường quý vị thấy đối với Đức Phật này so sánh với chúng ta đó, ngày dùng cái hình ảnh so sánh ngày nói rằng ngày cái tu hai cái tâm kỳ để giác ngộ thành là vị chánh giác. Nhưng mà Đức Bồ Tát mới cái giá ngày tu và hạnh muốn đức tin là 40 tăng kỳ. Được Đức Phật này nói rằng 7 tăng kỳ phát nguyện công tâm, 9 tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 tăng kỳ được thọ trí, cộng chung vô 20 tăng kỳ. Còn một tăng kỳ như vậy là một học hạt cải cao vô nhất 16 yếu tố. Trăm năm có vị thiên thiên lấy một hạt cải từ trong học ra và lấy hết 20 học như vậy đó thì ngày thành vị chánh giác. Đó là một cái vị Bồ Tát tu hành trí tuệ. Nhưng mà nếu bị Bồ Tát tu hành đức tin như là Bồ Tát Bất Di Giả, Đức Phật Di Lặc, ngày tu hành đức tin nghĩa là ngày phải 14 là tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 18 là tăng kỳ phát nguyện ra lời và 8 là tăng kỳ thọ trí. Được ví dụ như là 40 cái học là cả như vậy. Nhưng mà rồi các bậc thánh cũng thành Phật. Cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa có thành. Chúng ta cũng chưa thành đạo quả tu được quần, tu được hạnh. Chính vì điểm này đó nên chúng ta mới biết rằng mình không biết mình còn luân hồi đến bao nhiêu nữa. Tại vì sao vậy? Vì trước đó mình luân hồi đã rất lâu rồi. Nên Đức Phật này mới nói câu là lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp kẻ trên ngôi nhà này khổ thân kẻ đó. Cái bài kệ 182. Ngài nói như vậy là lang thang bao kiếp sống, mình không biết là một thanh niên này. Kinh khủng lắm. À, khi mình nghĩ đến Đức Phật, Ngài đã tu hai cực tăng kỳ, một học Phật cải hai, một học Phật cải cao 16 cây số, du tiếp một 16 cây số như vậy, 100 năm cũng bị chứng kiến đến Phật cải. Nhưng mà lấy gấp hai cực hạt thành Phật cải như vậy, Ngài thành Phật. Còn bây giờ chúng ta có về, chúng ta chưa có giác ngộ gì. À, khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy cái kinh hãi. Chúng ta càng suy nghĩ chừng nào, chúng ta thấm thía là giả Đức Phật. Từ cái thở nhỏ, chúng ta thấm nấu. Hay là quý vị thấy có những người nhỏ được định cư qua đất nước khác, họ phải lên đơn trên biển, thậm chí có nhiều người họ kể họ phải ăn thịt người để sống, vượt qua được cái trận điểm nghèo mà họ phải lên đơn trên biển, hoặc là họ họ chết khác, mà có những người họ chết khác. Thì mình nghĩ rằng một cái tấm này họ phải trải qua bao nhiêu cái gian nan, họ kể lại thì không bút mực nào họ kể cho hết cái nỗi khổ. Thì mình luân hồi nhiều như vậy thì cái nỗi khổ nó kinh khủng lắm. Nên điều khi quý vị thấy câu chuyện của Mã Lão Bà ở Mã Đề Thôn với quý vị thánh nữ Tam Quả đó, thấy bà này tốt kiếp này, nhưng mà vị địa phương thì quán ngược đó là 100 kiếp về sau đó, thì thấy còn kiếp thứ 99 bà là người bạn đời của cái vị này, vị thế này mà giết cái vị này vì ngoại tình. Thì bên kia bà mới kêu quán thêm một kiếp nữa, thì thấy cái 100 đó, thì cái người phụ nữ đã hy sinh cứu mạng sống người chồng, tính ra tính lại nhân quả đó cũng vừa chừng, và bị vị phu đó mới liên tịch giết bạn luôn, cắt đạo quả cột mạng, quán có cái dòng luân hồi sinh cảm quá đi. Như vậy vừa đủ để cho mình nhàm chán luân hồi rồi, vừa đủ để từ bỏ các hành, bởi vì chúng ta thấy cái thân ngũ quẩn chúng ta còn đó, chúng ta bị đói khát, chúng ta bị bệnh hoạn. Mà quý vị cứ nghĩ rằng một cái người già, cũng như quý vị biết, có một lần chúng tôi nghe kể một cái bà đã ở một ngôi chùa, bà ở sau đó mà phải chỉa đái trong phẩm tỷ của mình vì không có người chăm lo, mấy năm trời như vậy, chỉa đái như vậy ở trên phẩm tỷ của mình, nằm lo lắc ở trong, thấy rất là kinh chạy. Thì quý vị thấy một con người già thì ai mà tránh mắt của mình. Nếu mà mình hữu phước hữu duyên, mình được những người con, những đứa con có hiếu thì mỗi ngày nó sẽ phóng cửa cho mình. Hay là quý vị nghe cái vị thiệt cô Hiếu Manan Đá đó, hay là quý vị nghe cái vị cô Thích Pháp Hiếu Thay đó, dù là tôi còn trẻ nhưng mà có nhiều đệ tử, nhưng mà khi về lớn tuổi là có một cái chứng bệnh lỡ thay, lăn qua bên này thì nó lột da bên kia, lăn bên kia lột da bên này, rồi cuối cùng những người đệ tử đó là không có lo nổi nữa, rồi bỏ vị thiệt cô đó nằm ở trên cái sự thôi hám như vậy. Đức Phật ngày quán thấy cái duyên lành để tiếp giảng cho vị này nhàn chán cái thân ngũ quẩn này, và Đức Phật ngày đã tới tắm rửa cho vị tỳ phu này. Lúc bây giờ Thi Tăng thấy Đức Thế Tôn tắm rửa, đi giặt giũ y phục đó, thì Thi Tăng cũng đồng lo. Khi mà vị tỳ phu này được tắm rửa sạch sẽ, y phục khô ráo, da tương đối cũng thoáng mát rồi, thì Đức Phật ngày nói về cái sắc quẩn này. Cái sắc quẩn này như thấy như vậy là vừa đủ nhàn chán chưa? Thì cái vị thì cô bị đưa cái tâm đáng chết thật sự là kinh cảm. Mình đã bệnh lỡ hay nằm biết bao nhiêu năm rồi, lăn qua bên này lột da bên kia, lăn bên kia lột da bên này, rất là kinh cảm. Vị này quán chết hay là dạy cái Đức Phật, và Đức Phật này dạy cái đại tưởng, tưởng về cái thân, tưởng về cái sự bất tịnh của thân xác. Cái thân xác này nhìn thấy đẹp như vậy, nhưng mà nếu mà mình bệnh một cái chứng bệnh mà lỡ da cái vị thì cô này, mình nằm bên đây nó ôm cái nước ra rồi mình lăn quanh kia đó, thì nó lột lại lớp da ở bên miếng vải bên này, mãi cái lăn qua hít lại thì nó sẽ lột như vậy. Thì mình hãy suy nghĩ thử thôi, mình hãy tưởng thử thôi, cái vị tỳ khu này bị một năm 365 ngày mà bị 5 năm 10 năm như vậy thì bao nhiêu lần lăn qua, bao nhiêu lần trở lại, và bao nhiêu lần những cái lớp da nó dính vào những cái lớp y hoặc là những cái vật gì mà chạm vào cái da của vị này mà nó tuôn ra cái nước, rồi nó dính lại cái da vào cái y phục cái gì đó. Đức Phật ngày nói khi mà mắt mình biết tắt, mình thấy những người đó, mình suy tư đến cái vòng luân hồi của mình. Biết đâu chúng ta thấy có nhiều người Phật tử đó, khi mà đời sống này ở gì cơm gạo có tiền sống thôi, họ nghèo khổ, họ làm cái nghề đi bắt chim, mà cũng như bị địa phương thì tiền thân là bắt chim, rồi nhổ lông chim, rồi bẻ cánh chim, bẻ chân chim. Vì không có lòng mà để đi định chim mới, là những cái loại chim bắt cũ nó phải đẻ cánh đẻ chim để cho nó không có bay, không có chạy được, để cái buổi chợ hôm sau bán để độ nhịp cơm cơm gạo áo tiền ở trong vợ con trong gia đình. Mà vị này đã làm cái nghiệp đó, thì bây giờ cái nghiệp đó đã có cơ hội để trổ thân cho một cái thân thể của vị này phải bị lột da như vậy, để cái trừ lại cái nghiệp ác ngày xưa là nhổ lông chim như vậy, rồi tai chân mà bị chảy như vậy đó là do cái kiếp luân hồi bẻ chân bẻ cánh của những con chim bắt được, bây giờ vị này phải chịu như vậy. Thì quý vị thấy nhiều khi quý vị biết trong cuộc đời mình làm những nghề như là làm nghề đồ tể, mình gặp những người Phật tử mình thương mình khuyên họ, nhưng mà họ cũng trả lời với mình là họ bỏ nghề đồ tể đó, họ chết đó, họ nói với mình như vậy. Tại vì sao? Vì cái nghề đồ tể đó nó có nhiều cái mối hàng nhận thịt, nhiều cái mối hàng nhận huyết, nhận này cái nọ, nên họ phải làm mỗi ngày. Thì quý vị nghĩ đến đó, bây giờ thì mình phổ biến phổ trước thôi, mình sinh ra mình thông minh, có nghề nghiệp này cái nọ, mình có thể chọn một cái nghề làm ít tội lỗi, nhưng mà ai biết được cái trong vòng luân hồi chúng ta không phải là những người làm cái nghề đó. Cho đến bây giờ những khi chúng ta sanh ra kiếp này, chúng ta bị bệnh hoạn, bị nhiều cái chứng bệnh ác đảo cái con người của chúng ta, thì chúng ta phải trải qua như vậy. Nhưng mà chúng ta có một điều là chúng ta cũng hữu duyên hữu phước thôi, chúng ta biết Phật pháp, chúng ta nghe Phật pháp, và khi chúng ta có mắt để thấy những cái đối tượng ở đời đau khổ như vậy, có một chi tư cái luân hồi dài, ai bảo đảm cho chúng ta không có bị như vậy? Không ai bảo đảm hết. Kiếp này thì nhiều khi mình sanh nó được gia đình và tài sản nhiều, nhưng mà quý vị thường trải qua đó, quý vị nghe những câu chuyện đó, thì quý vị thấy những câu chuyện đó cũng nói là cho chúng ta biết là những kiếp đó chúng ta rất là nghèo khổ luôn cả ngày. Chưa có lý quý vị biết rằng nói rằng ngày để giúp thần tài, nhưng mà mình nghĩ là những kiếp luân hồi ngày cũng là những người rất là nghèo khổ, nhưng mà ngài có một cái tài sản là một cổ ông để được cúng dường cho Đức Phật và mười muôn tăng chúng. Mình nhờ cái phước đó mà mình ngài được phú quốc vinh sang ở trong những kiếp tương lai. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng trong một cuộc đời chúng sanh 17-18 tỷ người, một người để cúng dường Đức Phật đâu phải là chúng ta cũng duyên phước để gặp được cúng dường Đức Phật. Hay là trong 7-8 tỷ người chúng ta đâu phải là một người hữu duyên hữu phước để cúng dường Đức Phật. Chúng ta cũng không phải là người hữu duyên hữu phước để sanh ra ở gần mũi chúng ta. Chúng ta cũng không có được hữu duyên hữu phước như vậy đâu, rất là ít quý vị. Quý vị cứ nhìn vào những xứ sở, những người Hồi giáo, những người Ấn giáo, những người Thiên Chúa giáo. Tại vì chúng ta so sánh bao nhiêu tỷ người họ được gặp những người tu hành mà biết nhân quả, sợ nhân quả, không được mấy người. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngày nói như vậy để chúng ta có mắt, chúng ta thấy chúng sanh trên đời này loạn ly, giặc giả chiến tranh, giành nhau những cái dòng sông đất đai mà đẫm máu, hay là họ giành nhau một cái gì đó mà họ giết hại lẫn nhau, họ coi như là cái sự hãnh diện. Thì những cái người mà những cái người đứng đầu đó, họ không phải vì tình thương, phải vì muốn thể hiện cái sự bá chủ của mình, họ tranh giành như vậy. Nhiều khi quý vị thấy những cái lúc chúng tôi coi những cái người Thiên Chúa giáo với cái người Tin Lành giáo dình con đường bên anh, nên mà anh có như là huy động cả 10.000 đến cả 20.000 mà ngăn cái sự đánh giết lẫn nhau, thì mình thấy bởi vậy người ta dành cái đó để được cái gì? Không có được cái gì, vẫn luân hồi mãi mãi. Những người đó mình khi mà mình giác ngộ rồi mình mới thấy, hay là mình hiểu Phật pháp rồi mình thấy những người đó rất là tội, cái đức tin họ rất là mù quáng, và không bao giờ nghĩ rằng cái sự luân hồi đó do mình mà luân hồi. Chứ Thượng Đế Thần Linh cũng không có làm gì được. Thượng Đế Thần Linh chẳng qua những người tiêu tiên, những người đó cũng luân hồi, chúng ta chịu những người ám tiền ác thôi. Chứ những người đó đâu có họ, đâu có phải thoát ra được cái sự luân hồi đó gì. Thì từ đó đó, mình suy nghĩ về Đức Phật này, nói rằng người có mắt nhìn thấy cảnh chết, những cái sự tan thương, những cái sự đau khổ đó. Quý vị thấy như là đại nghị thế chiến vậy đó, là Nhật bắt được Mỹ và lính của Philippines 72.000 người mà trên con đường đi di chuyển thôi chết 15.000 người, họ hành hạ, rồi có những lúc họ bắt những người đó vào những hầm rồi họ chế dầu, họ dùng súng đốt, rồi những người chạy ra được họ dùng súng bắn. Mình nếu mình suy nghĩ mình là những người nam người nữ trong những trận phóng thần động đất, những cái thiên tai đó thì chúng ta là những người như vậy. Nên Đức Phật này nói rằng khi mình nhớ lại cái dòng luân hồi sinh tử đó, mình tin cảm, rất là tin cảm. Như là vị tỳ khưu ni đó, nhớ được 7 kiếp đó, những kiếp làm chó, rồi những kiếp làm gà, làm heo nái, rồi những kiếp là rơi vào địa ngục, những kiếp không làm người, con gái, không có chồng, có con, cô quả như vậy. Thì những cái người mà họ có duyên để cái đặc tính đạo quả a la hán, họ nhớ đến 7 kiếp dần họ còn có như vậy. Huống hồ chúng ta những người chưa có duyên để đắc đạo quả, chưa có đầy đủ pháp môn la mật, chúng ta nếu mà nhớ lại chúng ta còn kinh cảm hơn nữa, kinh cảm hơn cái vòng luân hồi, kinh cảm hơn như vậy. Nên nó chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói rằng mình có mắt khi mình thấy những ý ở trên thế gian này rồi đó. Bởi quý vị biết rằng con người chúng ta có mắt, có tai á, nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy thông tin nó có hai cái điểm lợi. Nếu một người mà có mắt á, mà nhìn thấy cuộc đời khổ để mình tu túc mình tôn thành á, đó mắt mình thấy là thấy tốt. Nhưng mà nếu mà mắt mà thấy những cái tin tức rồi mình nghi nan đủ thứ người xấu á, mình nghi nan đời không có người tốt hết, thì mình không bao giờ làm được cái việc bố thí, không bao giờ làm được cái việc thiện. Người ta mình nghe những cái tin tức á, mình không nghe những cái chiến tranh, những cái sự than khóc của những người bị sóng thần, bị lũ lụt, hoặc là bị động đất, bị đau khổ mà chết. Mình nghe được cái đó thì mình bị xúc động cái tâm từ mình. Quý vị thấy đó, nhiều khi mình ngồi mình coi cái bộ phim đó, như là nói đến cái sự sóng thần đó, mà những người họ tan rã với nhau mà không tin Đức Phật này đó. Có những lúc đó, bị quả quản, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ, chồng không tìm được vợ không tìm được chồng, họ đau khổ, họ khóc lắm. Thì mình coi những cái điều đó Đức Phật này nói đó, rồi Đức Phật này nói có những lúc mà lũ lụt đó, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ, vợ không tìm được chồng không tìm được vợ, con không, cháu không tìm được bà, họ khóc biết bao nhiêu, họ đau khổ, họ đi tìm kiếm, họ nói con ơi đi đâu rồi, chồng tới đâu rồi, họ than khóc như vậy. Thì Đức Phật này nói có những lúc có chiến tranh khởi lên đó, thì con không tìm được mẹ không tìm được con, vợ không tìm được chồng không tìm được vợ đó, họ đau khổ tìm những người thân, và những người thân họ bị chết, những người thân họ bị chết trong những trận chiến tranh đó, những cái trận lũ lụt đó, những cái trận mà trượt tuyết, hoặc là những cái trận động đất, đất trượt, hoặc là những cái thiên tai trong nghề nghiệp, hoặc là nhà cửa sụp đổ đó, kè họ chết đó. Thì quý vị coi cái đó thì mình thấy mắt mình thấy những cảnh đó, mình khởi lên cái ưu tư, những người này bị như vậy nhưng mà ta không thể nào tránh khỏi đâu, ta không thể nào tránh khỏi đâu. Rồi khi mình nghe những tiếng những người đó họ cầu cứu như vậy đó, mình nghĩ rằng mình cũng đau khổ như vậy. Và cái sự luân hồi này đó, mỗi kiếp đó, chúng ta phải chịu cái sự đau khổ mà không ai tránh khỏi hết. Nên quý vị cũng không lạ gì mà khi mà mình gặp những chuyện đau khổ rồi mình niệm như là quá âm cứu khổ, mình niệm thần, niệm thánh, niệm Phật, niệm tiên, niệm người độ mẹ. Có những lúc mà mình bị đau khổ quá, coi như mình không có biết chỗ nào để mình nương tựa đó, thì mình lại nương tựa đến những cái bậc thần thánh. Và mình cũng không bao giờ mình nghĩ như là Đức Phật nói rằng khi mắt mình thấy, khi tai mình nghe, mình tới những cái ưu tư, lúc bây giờ mình không có tới lên được. Nhưng mà có những cái việc như vậy đó, để làm cho mình ưu tư. Nên Đức Phật nói rằng có những loài ngựa đó, được ví dụ như trên thế gian được ví dụ như 4 loài ngựa. Có loại ngựa móc cái xe nó chạy. Đức Phật ví dụ như có loài người trong đời họ thấy cái sự đau khổ họ tu hành. Họ thấy người đã chết rồi biết bao nhiêu cái sự đau khổ, người này thấy thế gian mất toàn, người này tu hành. Nên Đức Phật là loài ngựa thứ nhất. Loài ngựa thứ hai đó móc vô xe nó không chạy, nhưng mà dơ roi nó thấy nó chạy. Đức Phật ví dụ như là người sanh ra đời biết bao nhiêu sự đau khổ đó, nhưng mà người này lại không có xúc động. Khi mà bạn bè họ chết mới thấy đó là chết đó, nên họ xúc động họ tu. Thì Đức Phật là ví dụ như là người thứ hai. Loài ngựa thứ ba thì Đức Phật là ví dụ như là người đã sanh ra đời giống con ngựa móc vô xe không chạy, dơ roi không chịu chạy, đánh cho một roi không chịu chạy. Thì Đức Phật là ví dụ như là người sanh ra đời không biết tu, thấy bạn bè mình chết không biết tu, nhưng mà thấy người thân mình chết mình xúc động, mới đó mất đó là mình xúc động mình tu. Đức Phật ví dụ như là ngựa thứ ba. Nhưng mà có lại ngựa thứ tư đó, được Đức Phật ví dụ giống như ngựa móc vô xe không chạy, dơ roi nó cũng không chịu chạy, quýnh roi không chịu chạy, quýnh nó chết luôn nó cũng không chịu chạy nữa. Thì Đức Phật nói có những người trên đời này, khi mà họ sanh ra đời họ thấy cái sự chết chóc nhưng mà họ cũng không tu, thấy bạn bè họ chết chóc họ cũng không tu, rồi thấy người thân họ chết chóc tai nạn đau khổ đủ thứ nhưng mà họ cũng không tu nữa. Cho đến khi họ bản thân của họ đó, cái sự chết chóc đè lên thân của họ, cái tai nạn rút đi sinh mạng của họ rồi, họ cũng chưa biết tu hành, họ chưa biết hướng tâm suy nghĩ về cái sự đau khổ của vòng luân hồi này, họ cũng chưa có lúc mà họ chuẩn bị một chút hơi thở họ cũng không suy tư được nữa. Chính là điều này là điều mà Đức Phật nói hạng người này là hạng người không có lợi ích gì ở trong thế gian này, mỗi kiếp mình như vậy nó chẳng có lợi ích gì. Nên chúng ta thấy chúng ta là những hạng người nào, chúng ta tự suy nghĩ thôi, mình thấy những cái đau khổ đó nhưng mà mình có tu được chưa, mình thấy bạn bè mình chết mình cũng đã thấy rồi nhưng mình có tu chưa, thấy người thân mình từ từ cũng ra đi rồi nhưng mình có tu chưa, hay là mình đến khi mà bản thân của mình gặp những cái chuyện mà chết chóc, những cái thương tổn đến nhưng mà tâm mình cũng chưa có suy tư đến cái sự sợ hãi luân hồi này. Nên Đức Phật này mới nói rằng một người có mắt mà họ có trí nữa kìa, có mắt họ nhìn vào đời, họ có trí, họ khởi lên, họ thấy cái sự đau khổ của thế gian này, biết bao nhiêu cái quả quạng, biết bao nhiêu cái sự đau khổ đè lên. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình nghĩ những người con gái rồi bị người ta hiếp mà chết, hiếp rồi băng vào hầm mà chết, thì mình thấy biết bao nhiêu chuyện nhỏ chuyện lớn ở trong cuộc đời này, và những cái người đó trong đó cũng có mình nữa. Những cái chuyện khổ đau xảy ra trong cuộc đời này là nhiều chúng sanh, mỗi cái hạnh nghiệp chúng sanh nó nhiều chỗ, và không chúng sanh nào mà không có sự đau khổ hết. Bởi vì quý vị thấy mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy nhàm chán. Và chính sự đau khổ này Đức Phật nói rằng khi mình suy nghĩ vậy mình mới nhàm chán. Như vậy là vừa đủ để mình nhàm chán, vừa đủ để mình tiêu thay. Luân hồi như vậy, luân hồi là quanh quẩn từ khổ đau, quanh quẩn trong con đạo học tiền, hoặc quanh quẩn trong công danh sự nghiệp, quanh quẩn trong cái sự giết hại lẫn nhau. Nên quý vị thấy có nhiều khi đó, mình suy nghĩ cho sâu xa đó, mình làm người mình giết những loại thú để mình sống. Rồi những con thú nó sanh lên cơ hội giết lại con người của mình. Quý vị nghe cái câu chuyện mà người tỳ nữ cứ dòng qua trong đầu rồi. Cái cô tỳ nữ này bị cô chủ đánh quá, chịu không nổi, cô bị tự giận, cô chuẩn bị cô treo cổ chết. Thì Đức Phật đã đến độ cổ. Đức Phật đã tới cổ nghĩ là Đức Phật như là một vị thiên thần, một vị thiên viên, một vị thần thánh vậy. Ngồi nghe Đức Phật này nói, khi mà ngồi nghe Đức Phật này nói thì có thọ ngộ cái sự luân hồi là nhân quả. Thì Đức Phật này cho cổ biết rằng cái kiếp luân hồi của là người chủ đánh với người tới đó, giận lên đó. Bởi vậy quý vị nghe câu là giận thớt chém cá, giận cá chém thớt. Mình ở đời mình bị chủ bị nóng, bị lạnh, bị bực bội, bị tình cảm thương yêu gì đó, mình giận người này mình lại chỗ cái sự đau khổ của người kia, nhất là khi mình làm người chủ, như là những công chúa, những nàng tiểu thư, những mệnh phụ phu nhân đó. Thì đâu phải là mình làm mệnh phụ phu nhân rồi mình không phải gặp những bất bình, những chuyện đau khổ đâu, mình vẫn gặp. Mình khi gặp rồi mình đổ cái đau thương lên những cái người tôi tớ, mình hành hạ người tôi tớ đó, thì cái người tôi tớ bây giờ là người chủ năm xưa đã hành hạ người tớ gái, mà người tớ gái làm đúng cũng bị đánh, người làm sai cũng bị đánh, phải cũng bị đánh, cũng bị đánh, trái cũng bị đánh, sớm bị đánh, trễ cũng bị đánh, giết được sự căm thù trong lòng của người nô tỳ này. Mà nhân cơ hội làm phước nguyện tiếp sau cái hành hạ người chủ mình là như vậy, thì cái đường luân hồi nhân quả mà. Bây giờ thì cái cô chủ bây giờ hết phước làm cái người tớ gái, cái người tớ gái do bố thí cúng dường bây giờ làm người chủ, thì đánh đập đến nỗi mà cái người tớ gái thì trốn hoài trốn không được, trốn hoài bị bắt, mà bắt rồi thì lấy một cái dòng sắt đỏ nướng đỏ lên và kìm đầu cổ, nó bị phồng. Và những cái vết phòng đó nó trở thành da có tẹo nhăn nheo trên đầu đó, thì gọi là người phụ nữ cái dòng hoa đó. Nhưng mà thật sự cái dòng hoa này á, nó không phải là một cái dòng hoa đẹp, mà cái dòng hoa này là một cái vết tẹo do cái dòng lên trên đầu nó thành lớp da cỏm, bây giờ nó lành lại, nó có vết nhăn trên người. Thì giờ quý vị biết rằng Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng này, nếu mà chúng ta suy tư lên đó, trong cuộc đời này biết bao nhiêu chúng ta gặp những nhưng mà chúng ta cũng là những người được cái hạnh phúc này, đau khổ hạnh phúc kia. Nên quý vị thấy trong cuộc đời này không có ai trong cuộc đời này mà hoàn mỹ, và không có ai trong cuộc đời này gọi là vui hết, vui vẻ khổ tiền nhiều. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói với chúng ta luôn, cả mình làm vua chúa mình cũng đau khổ. Quý vị thấy có nhiều người làm vua chúa bị ăn hết, đi đâu ăn cũng phải có người thử, đi đâu cũng có người đi trước, ngủ phải có người canh, bất cứ cái chuyện gì đó cũng có người canh gác hết. Nên quý vị cũng không lạ gì những cái người mà nguyên thủ quốc gia, là những người mà một cái lãnh tụ lớn mà nếu như ta rò rỉ thông tin là chuyện ăn ái với người này, ăn ái với người kia, quý vị nghe những chuyện đó thì mình đã thấy rằng trong cuộc đời này đâu phải là người đó được như vậy là hạnh phúc đâu. Họ gặp những cái những nói về mình đó, động trời động đất như vậy mà thật sự họ có làm như vậy. Thành ra khi mà đem nó ra những cái đó đó làm cho họ mất đi những cái danh dự, những cái gì mà uy tín, họ gây dựng cả cuộc đời. Nhưng mà có những lúc họ bị đam mê, họ bị bất thiện, họ bị tham ái, họ cũng hành động như những người khác đó. Và khi họ mà hành động như vậy đó, những cái thông tin này được đưa ra ngoài đó, thì cái danh dự của họ đâu có còn được ổn định đâu. Nên Đức Phật ngày dạy thì chúng ta nghe thì mình thấy những cái tiếng nói này cho chúng ta biết trong cuộc đời này, những cái tiếng than thở, những cái tiếng mà mình nói tốt mình, rồi những cái tiếng người ta nói xấu mình, những cái tiếng này mình phải nghe. Giờ nó là cái tinh thần nhân quả, một cái nhân quả giai cả thôi. Có một lúc nào đó mình suy tư đến cuộc đời của mình, nó cũng giống như vậy. Nên quý vị thấy cũng như là câu chuyện của Hoàng hậu Ba Đấu Má đó, khi làm kiếp này được hạnh phúc, nhưng một kiếp kia nó do cái việc tài danh vào thai mẹ thì mẹ cũng thấy nóng nảy khó chịu. Khi mà từ nhỏ tới lớn thì mẹ cũng không thương yêu gì cho cái người ta chẳng, thì có chồng chồng chẳng thương yêu gì, âu yếm với người con gái đó, đau khổ mà bỏ bên chồng để đi về bên mẹ mình, mà có duyên được làm phước bố thí cúng dường đến vị Sa Môn để nguyện ước thấy cái sự đau khổ của mình, nguyện cho mình đừng được sanh nó trong bào thai. Vì nhớ lại mẹ mình nói mình mang thai, mẹ mình mang thai mình rất là đau khổ, nên nguyện không sanh không thai bào. Rồi có chồng mà chồng không thương yêu, nguyện được người chồng thương yêu, nhưng mà đâu có hiểu được cái dòng luân hồi, những cái chuyện mà được mất đó, những hạnh phúc là vượt khỏi tầm tay của mình. Chỉ cần những kiếp mình có hạnh phúc, mình không làm phước nữa thôi, mình cũng hết phước rồi thì mình lại tái sanh vào những cảnh giới khổ đau. Nên quý vị thấy trên thế gian này nó nói 8 tỷ người có được vài triệu người giàu sang, còn lại bao nhiêu là tỷ người là nghèo khổ. Thì mình đâu có chắc chắn rằng mình được sanh vô danh giàu sang, mà cái tỷ lệ mấy tỷ người nghèo là mình thấy rất là nhiều. Nên quý vị thấy qua bên Ấn Độ, quý vị đứng từ Bồ Đề Đầu Tràng vào bên trong, biết bao nhiêu người ăn xin, họ lăn lóc ở hai bên đường để họ xin. Rồi mình đi vào xứ Ấn Độ đó, một cái xứ Phật đó, mình thấy biết bao nhiêu ngôi nhà đó mà nghèo khổ. Rồi biết bao nhiêu người đó không có nhà cửa, họ sống vô gia cư, họ sống xung quanh mấy cái thánh tích, Phật tích đó. Thì mình qua đó mình mới thấy rằng cái người số người giàu được mấy người, cái số người nghèo cũng rất là nhiều kinh khủng. Nếu mà luân hồi á thì cái phước báo nó đưa mình vào những cái vui hay cái khổ do cái nghiệp báo của mình. Thì nhiều lúc mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng đó, thì Đức Phật ngài nói non chi tư như vậy. Nên quý vị biết cũng có những lúc mà đi qua Ấn Độ, chúng ta thấy trưa nắng nóng kinh khủng lắm, những người họ vẫn nằm đắp ở bên vệ đường, nắng chang chang như vậy. Mình ngày nắng chỉ không nổi mà họ nằm mà đắp như vậy. Vì nếu mà họ không đắp như vậy đó thì sức nắng gọi vào da của họ không chịu nổi. Họ cố gắng đắp mà quý vị cứ nghĩ rằng đắp lên như vậy rồi cái nằm trong đó một hơi ướt người, nhưng mà họ vẫn ngủ vì họ quá mệt mỏi rồi. Và mệt mỏi gì họ đi sinh năng, mệt mỏi gì thời gian họ cần phải có chút ngủ. Nhưng bây giờ dù là họ nằm ngủ đổ đầy mồ hôi nhưng mà họ vẫn phải ngủ. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói khi mà mình suy nghĩ về mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân thực chạm rồi, thì mình sẽ thấy được những cái vật mình không có vừa lòng thì chúng sanh bị khổ này chịu đựng rất là nhiều kinh khủng. Nhưng mà rồi những chúng sanh nó vui hạnh phúc, họ cũng không thể thấy vui hạnh phúc. Nên Đức Phật này nói rằng thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Cái thân thức thọ lạc là cả ngày chúng ta rất là nhiều cái thân thức thọ lạc, nhưng mà cái thân chúng ta như là nhức răng, như là nhức đầu, như là tụt áp huyết, là đau mình đau lưng rồi đó, thì cái thời gian mà đau đớn nó rất là ít. Và chúng ta thấy cái thời gian mà mình tốt đẹp là nhiều, nhưng mà mình đâu có cảm thấy hạnh phúc đâu. Nên Đức Phật này nói thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ đó, thì mình thấy rằng lúc nào đỉnh đoạn đau nhất đó là thân thức thọ khổ, còn lại chúng ta toàn là thân thức thọ lạc không. Nhưng mà rồi chúng ta đâu có khi nào suy tư rằng từ cái lúc mà mình không có bệnh này mình cố gắng mình tu đâu, chúng ta không có người nào mà suy tư như vậy hết. Họ không có lúc mà họ không đau nhất đó, thì họ đi tìm vui như là ca hát ăn nhậu bài bạc hoặc là này cái nọ đá gà, chứ không bao giờ họ tìm được cái niềm tu hành trong lúc mà họ không được hòa lạc đó. Cho đến lúc mà họ bị đau khổ, bị đau, bị ung thư, đau, bị ruột thừa, đau, bị bệnh này kia đó, thì họ than thở, họ khóc lóc, còn bi thống nên khi quý vị thấy Đức Phật này nói, khi mà mình nhìn thấy có nhiều người bây giờ quý vị thấy nhà họ còn nghèo nhưng mà họ chỉ nhậu đá gà thôi, nhà họ nghĩa là nghèo đến nỗi mà phải cần người ta giúp, nhưng mà họ có được bao nhiêu họ đi đá gà, có bao nhiêu họ đi ăn nhậu, thì mình thấy những người đó rất là nhiều quý vị. Những người họ bị chán nản cuộc đời rồi đó, họ đâm ra họ hư hỏng đó, thì cái số này rất là nhiều. Nên quý vị thấy cái số mà thành công để mình được ăn làm ăn khá giả thì rất ít, mà cái số người hư hỏng rất là nhiều. Nhiều khi mình nghe nói những cái minh tinh mạng ảnh, những cái giọng ca hay, bây giờ muốn bài là bây giờ họ bị nợ nần quá, bây giờ họ tốn chui tốn mũi, thì đâu phải là họ là những người nghèo khổ đâu. Họ là những minh tinh mạng ảnh, những giọng ca hay, họ biết bao nhiêu tiền của, nhưng mà họ không thấy hạnh phúc, nên họ đi tìm bài bạc. Khi mà bài bạc họ thiếu nợ nhiều, không có khả năng để trả nữa, họ tốn chui tốn mũi. Thì mình thấy những người đó, mình chia sẻ trên đời này có những người khổ, họ đã khổ rồi. Có những người giàu, những người họ có cái công ăn việc làm, có đa tài sản, nhưng mà họ tự không thấy được hạnh phúc, mà tự tìm cho mình những cái đau khổ trong những sự thắng thua bài bạc đó. Rồi họ bị thương mại doanh nghiệp, họ trở thành những người tốn những người phi sát, người cũ nợ phi sát họ, tốn chua tốn mũi. Thì mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy rằng ô, trong cuộc đời này thật sự khi mình biết được Phật pháp, mình mới thấy được mình biết sống chi tốt, biết sống chế người ác pháp, mình sống mình sợ hãi trong sự luân hồi này, mình vô tư không biết ngày nào mình mới chứng đắc đạo quả. Chỉ khi nào mình được nghe những cái lời dạy của Đức Phật từ mắt mình có mắt mà có mắt có thấy hay không, có tai mà có biết nghe hay không, có mũi mà biết ngửi hay không, có miệng mà biết nhấm hay không, có thân mà biết xúc chạm hay không, có ý mà biết suy nghĩ hay không, biết suy nghĩ về cái sự đau khổ của luân hồi hay không, mình thấy nghe những miếng được. Những cái đó mình thấy có những người họ ăn uống, họ ăn bẩn, ăn dơ mà họ cũng sống. Hay là thậm chí mình nghe những cái lời ngã quỷ, nó sanh con ra rồi nó bóc con của nó ăn lại, nó sanh ra rồi bóc ăn lại. Mình nghe những câu chuyện như vậy đó, thì mình thấy những cái lời ngã quỷ phải ăn đứa con của mình đẻ ra, mà nó cứ ăn hoài như vậy đó. Thì những cái sanh đó do cái sự luân hồi tạo những cái ác nghiệp, mình sanh ra những cái lời như vậy đó, mình nghe những chuyện đó mình có ô tư hay không? Mình có nghĩ đến cái thân ác của mình đang làm ác, mình có làm ác thì mình làm sao thoát khỏi được những sự đau khổ này. Rồi mình cũng thấy được nhiều khi cuộc đời này đưa đẩy, như là ngày một tiếng yên vậy đó, phải giết cha giết mẹ thì nghe lời vợ, đánh cha đánh mẹ mà trọng thương về tử vong, do cái nghiệp đó mà mỗi kiếp phải bị ăn kiếp bầm đánh như tư. Mình nghe những cái câu chuyện đó rồi thì mình mới suy tư rằng một cái người con có hiếu như ngày một tiếng yên vậy, mà khi có vợ rồi nói to nói nhỏ rồi cuối cùng tự thân của mình phải giết cha giết mẹ của mình bằng một cái sự suy tư hơi lạ lùng, hơi tà kiến, mà tạo ra cái thân ác nghiệp mà phải chịu cái quả cho đến lúc mà viên tịch niết bàn. Mà Đức Phật này nói nếu một thiền liên mà còn lúc hồi thì cũng còn đã bị cái nghiệp này, thì cái kiếp này một thiền liên không còn danh sắc, không phải chịu cái sự trả vay nữa, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi rồi. Nếu mà còn lúc hồi vẫn còn bị cái nghiệp bằng thân như tương như vậy. Có những lúc mình nghe những cái câu chuyện đó mình mới thấy thật sự luân hồi là kinh khủng, và ngày một thiền liên để nhất là lục thông, nhưng mà cũng vẫn bị ăn cướp bằng thân như tương, bị vi sát, bị tìm giết như vậy. Thì mình cũng suy nghĩ lại, thật sự con người chúng ta cái vui á, cái nghiệp tốt mình cũng tạo, nhưng mà nghiệp xấu thì chúng ta cũng đâu có đánh khỏi, không mình cũng không đánh khỏi. Nên chính vì mình cứ nhìn lại những người họ tu nhiều, như là tôn giả Đây Quá Đắc Tá đã tu một cách tăng gì rồi còn kiếm 100.000 để kiếm nữa thành Phật độc giác, nhưng mà vẫn làm thân Phật giải máu, vẫn chia rẽ tăng, vẫn vì danh vọng mà làm các Phật giải mạng, cũng vì danh vọng mà chia rẽ cái tâm. Thì mình thấy những người họ tu mà họ còn chưa thoát khỏi những cái phiền não như vậy, huống hồ chúng ta là những người tu tập còn kém cỏi, thì cái sự tu tập còn kém cỏi đó thì cái phiền não bất thiện còn tăng trưởng rất là mạnh, nó dễ giật đổ lật đổ chúng ta. Thì chỉ cái khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới mong rằng cái sự suy tư đến cái kiếp sống luân hồi, cái nhân quả tạo tác này làm cho mình còn sự ưu tư, mong rằng mình sẽ chứng đắc đạo quả niết bàn, mong rằng mình sẽ đạt được chứng đạo tu được quần để từ bỏ những tâm ngủ nhiều những số khác không hẳn tốt ở biển cả, hay là một cái hồ nước lớn, một ít nước còn trong lòng bàn tay. Vị tu đầu quần còn luân hồi ít như cái nước trong lòng bàn tay, nước và ngoài lòng hồ còn to lớn, thì cái sự luân hồi cũng còn đau khổ đối với chúng sanh mà chỉ đặt đầu quả của đầu quần. Thì nếu khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy được đó, mình có mắt và thấy sắc, tai nghe, nhưng mà khi mà mắt thấy tai nghe đó, mình không có cái trí ở trong cái lỗ trình nhãn ngũ môn đó. Bởi vì quý vị biết cái lỗ ngũ môn sanh lên đó, như là nhãn thức hay là hậu kiếp gì qua cũng động biết dòng rồi thai môn, là tâm thai ngũ môn làm cái ngũ tốt thức sanh khởi, là nhãn thức, nghĩ thức, thiệt thức, thiệt thức, thân thức, rồi tiếp thâu thẩm tấn đóng định động lực. Mà chúng ta chỉ khi nào có động lực trí sanh lên là thì chúng ta được nghe Phật pháp. Chúng ta suy tư đến cái sự luân hồi sanh tử mà chúng ta thấy những cái đối tượng, cái thân thể của họ biết bao nhiêu cái sự khổ lụy, biết bao nhiêu cái khổ đau mà trong các cảnh giới tái sanh, biết bao nhiêu chúng sanh trong cuộc đời này chiến tranh, biết bao nhiêu người giành nhau để chém lộn, giết lộn nhau. Mỗi ngày họ mình nghe những cái tin chiến tranh, những người mà họ cuồng hét, mình thấy họ giết người kinh khủng như vậy, thì mình thấy cuộc đời này là bất toàn. Nghe những cái tiếng đó rồi mình ngửi những cái mùi, những cái mùi mà có những lúc mà quý vị biết tâm thần những người chết hay của họ cuốn đến mức độ mà kinh hãi, rồi mình nếm vị, có những lúc mà mình không có một thực ăn phải ăn ăn cỏ, ăn cỏ, ăn rễ cây mà tìm sự sống qua những cái mùa mà đói khát thất khu này. Thì những chuyện này nếu mà mình cần thì bây giờ những thông tin rất là nhiều để tìm ra thông tin bây giờ. Hoặc là thân mình xúc chạm, mình thấy những người họ xúc chạm mà họ bị đánh đập hành hạ, tra tấn, thưởng bức đến chết, thì cái thân xúc chạm những cái ác quả mà mình phải chịu, thì hoặc là những cái chuyển quả mà mình có mà mình không có suy tư đó, cái hạnh phúc mình có mà mình không cảm nhận được cái thân xúc họ lại, rồi mình để cái tâm của mình hú hút thêm cái tham ái, cái tạp chí. Bây giờ mình được giàu sang, mình thọ hưởng quả phước đó đâu phải là mình có chánh kiến đâu. Từ khi là mình tu tập, mình có cái trí tuệ để cảm giác lại, mình thấy những cái niềm vui này, mình có được tài sản, có được cái thân xác khỏe mạnh đó là do cái nghiệp lành. Bây giờ cái trí nó tăng lên, cái động lực nó tăng lên, với cái trí mình nghe Phật pháp, mình suy tư là dạy của Đức Phật, mình có cái thân hình bất bình, một cái thân hình không quá nóng, không quá lạnh, thân bình không bị nhiệt não đó, để mình dễ dàng tu tập. Hay là mình có cái tài sản không quá nghèo khổ, không quá mà bình hàng, không không phải như những người họ tìm sự sống bằng những nghề nghề đồ thể, buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí. Có những người họ phải làm những nghề đó, họ không sinh sống bằng mình, không đến nổi vậy. Thì chỉ vì lòng suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy được mình thuận lợi để trong con đường mình tu hành, và cũng thuận lợi để mình thấy những cảnh mình suy tư, vì mình có duyên để nghe. Chỉ có khi là mình suy tư như vậy đó, mình có lộ tâm của mình, có trí tuệ để sanh lên cái sự ưu tư, thấy được cái sự khổ. Mà Đức Phật này nói một cái người tu thiền quán đó, có những cái tuệ mà mình tương ứng với cái tuệ ưu này nè, đó là yếm ố tuệ, kinh hạt tuệ, quả hoàng tuệ, dục thoát tuệ. Đó là những cái thành tuệ mà cao nhất là cái tuệ hành xả. Từ cái tuệ hành xả mới chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. Thì quý vị thấy một người tu thiền quán, họ luôn quán trong cái danh sách này, có cái sự ưu tư trong danh sách này, họ không biết là ngày nào họ đoạn trừ được phiền não và kiến hoài nghi để đắc đạo quả của đời quần. Nên nó chính cái danh sách này họ làm những việc bất thiện, hay là họ những lúc họ cũng giật dễ vui đó, những người tu họ luôn luôn suy nghĩ như vậy, họ mới thấy được cái phiền não thật sự là mình khó thắng được, mà nó chuyên môn nó thắng mình nhiều. Biết được ngày nào đó mình mới đoạn trừ được cái phiền não và kiến hoài nghi để mình chứng đắc đạo quả của đời quần. Thì những người đã sanh lên những cái tuệ mà yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quảng tuệ, dục pháp tuệ đó, để có cái hành xả tuệ. Rồi cái hai tuệ hành xả lâu ngày thấy được cái danh sách này mới có chuyển tập tuệ đạo tuệ quả tuệ để trở thành vị thánh của quần. Thì những người có ưu tư đó chính là những người tu thiền quán. Và những người có ưu tư là những người Phật tử mà nghe được Đức Phật này nói, có mắt và biết nhìn, có tai biết nghe, có mũi biết ngửi, có miệng nếm, có thân biết suy tư. Có ý, có thân biết xúc chạm, có ý biết suy tư, và khi suy tư đó thì mới khởi lên cái lời dạy của Đức Phật, có trí mới thấy cái vòng luân hồi, cái sự tồn tại và cái sự biết tu tập này là một cái chuyện mà rất là khó có. Và bây giờ mình có cơ hội để nghe, có cơ hội để thực tập, có cơ hội để tu tập một cách nào đó, nó là một duyên lành để mình chứng ngộ đạo quả. Vì mình có tu sẽ có chứng, chỉ có những kẻ vô phước không có biết, không có biết được Phật pháp, không có nghe được Phật pháp, không có chi tư Phật pháp. Những chúng sanh vô phước đó trên đời rất là nhiều, nên nhiều khi quý vị nhìn vào những người Phật tử, rồi một số Phật tử là được nghe được cái Phật pháp, cái sự nó hiếm hoi như vậy. Nên Đức Phật này nói rằng cái số người đi chùa rất là đông, nhưng mà cái số người ngồi nghe pháp này rất là ít, và cái số người ngồi nghe pháp mà nghe để mà nhàn chán là càng ít hơn, cũng như là người tu mà tu thiền quán rất là ít, để chứng ngộ là càng ít hơn nữa. Thì cái số ít đó đó là muốn nói lên cái ưu tư họ liên tục chi niệm cái sự luân hồi, cái sự luân hồi đã dài kinh khủng lắm rồi. Còn chất chứa thêm nữa, thì nếu mình còn cái tư tưởng dinh chứa nữa thì cái sự luân hồi nó càng vô tận hơn nữa, mình không biết lúc nào. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật này nói có nhiều loài kiến đó, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, nó còn một kiếp. Tại vì sao? Vì những cái tà kiến cột trói đó, từ cái kiếp làm kiến chết thành làm kiến nữa, nó không có được cái phước duyên trong quá khứ, và cũng không có phước duyên để làm những cái thiện nghiệp. Nên những cái tâm bất thiện nó tăng ra rồi, miệng nó vẫn ăn những cái vật thực là kiến, mũi nó ngửi, rồi thân thức chạm, rồi nó sanh đi sanh lại những loại kiến đó, nhiều tâm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều loại kiếp mà họ vẫn làm kiến. Đó là một cái điều mà Đức Phật này nói chúng ta biết rằng những cái người vô phước vô phần, họ không có biết tu tập mà họ bỏ mất đi một cái duyên lành, rồi họ phải sanh làm những cái loại kiến, họ phải chịu nhiều cái kiếp luân hồi, biết bao nhiêu cái sự khổ lị. Mà những cái loài đó nếu mà nói lên được thì không có bút mực nào mà diễn tả nổi. Và chúng ta là những người hữu duyên hơn là chúng ta, vì có nghe Phật pháp nên chúng ta tạo được cái thiện nghiệp, vì chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta bỏ cái bà kiến, và những cái bà kiến đó nó được bỏ do cái chánh kiến, do mình chi tư đúng là giải quyết Phật để sanh lên cái sự ung thư. Kính bạch chúng ta những thứ quý vị, cái trong sáu cái pháp mà sanh lên ung thư này, các thứ quý vị đó là cái động lực trí sanh lên để suy nghĩ đến sự luân hồi. Và những chúng sanh này và mình phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nhớ, phải đụng, phải xúc chạm, phải suy tư. Và cái sự luân hồi đó nó kinh khủng vô tận như vậy. Nhưng mà những kiếp mình tu rồi nó cũng chưa phải là mình đã thoát khỏi đâu. Nên quý vị thấy tu rồi mình cũng tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mà có những lúc mình cũng tạo những cái ác nghiệp, như là tôn giả đưa quát tái, hoặc là những cái nhóm mà du phóng, đắp bá, quý vị thấy những cái nhóm đó tạo nhiều cái ác nghiệp mà ngay trong thời kỳ Đức Phật, những người đó vẫn dễ vui, những người đó vẫn nói xấu những cái người tu hành, những cái người thánh, thì không phải là không đâu. Thì cái bài học hôm nay xin trình bày, hôm nay nó giống như là trình bày về tầm phước phát tâm, gia trình bày tục ngôn này là tính đến chúng ta, chia đến với phụ nữ, rồi những tầm phước đến như tiên, tự là trung tương, và tất cả chúng ta cũng đã muốn rồi sẽ ăn đến chúng ta. Do cái tầm phước này, cái niềm tấm chí ngồi nào ảnh bàn, và xin cảm biết lại cho trình bày nước đảng để tiếp tục.
Sa thủ cái trình thủy tổ Pháp Đăng. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh thủy tổ Tuệ Quyền. Thủy tổ Tuệ Quyền có nghe được không? Quý Phật tử quản trị chờ chúng tôi một chút. Dường như là thủy tổ Tuệ Quyền không có mặt ở trong room. Xin được thành viên Quế Tinh, đại đức Quế Tinh có nghe được không? Đại hội đại đức Quế Tinh, chúng ta thấy rằng cái cảm thọ ưu đó khi nó khởi lên thì như là sự buồn bực khó chịu đó, thì chúng ta có hai trường hợp. Một đó là chúng ta phản ứng, và chúng ta phản ứng là chúng ta muốn xua đuổi nó, hay là chúng ta để cho nó tràn ngập, để cho nó tiếp tục lan rộng ra. Và Đại Đức Huệ Tiến và Hỷ chia sẻ với đại chúng về cái suy nghĩ của Đại Đức Huệ Tiến là trong trường hợp mà chúng ta khởi lên cảm giác thọ ưu đó, chúng ta lấy ví dụ là mình nhìn cảnh nào tự nhiên mình buồn, hay hoặc giả là mình nghe chuyện gì đâm ra bực bội, thì hành giả hay là một người tu tập nên nhìn điều đó như thế nào một cách hợp tình hợp lý, gọi là đúng là có quán tưởng, có suy xét, có quán chiếu. Xin thỉnh đại đức Huệ Tiên.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Tamaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tề Quyền cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, như bài học ngày hôm nay chúng ta đề cập đến, cũng đề cập đến về nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó có một cái khía cạnh đặc biệt nói về cái thọ ưu. Và những cái thọ ưu đó có khi nó là một cái điều không được tốt, khi mà cái tâm trạng ưu bi, ưu uất, ưu hoài đến cho một cái con người hay là một chúng sanh, thì khi mà cái tâm trạng ưu buồn, khổ đau đó, bởi vì tâm ưu là cái tâm sân. Khi mà một người có cái sân tâm như vậy, có cái ưu uất như vậy, thì vị này khó mà có cái sự an lạc. Thì khi mà tâm nó buồn bực, nó ưu hoài, người này không có thể nào mà trú được ở cái tâm định. Cũng như là một người hành giả, một vị hành giả, vị này tu tập mà đắc chứng được thiền với cái trạng thái sơ thiền, là vị này ly dục, ly xa rời những cái bất thiện, những cái pháp bất thiện, và có cái sự hỷ lạc phát sanh. Khi mà cái tâm cái buồn đó nó có một cái khía cạnh để cho chúng ta nhìn thấy rõ và quan sát đời sống là vô thường, là khổ đau, là rỗng không, là vô ngã, thì phải có cái yoniso manasikara, phải như lý tác ý. Cũng như khi mà chúng ta thấy một cái người bệnh, thấy một cái người chết, và thấy một chúng sanh khác đau khổ, trong lúc chúng ta nhìn như vậy, tâm của chúng ta có cái sự tu tập gần gũi, thân thiện, thì khi đó trạng thái tâm của chúng ta mới được phát triển. Cũng như là một vị hành giả thấy được chúng sanh bị đau khổ bởi sanh tử luân hồi, có khi phải bị chết như thế này, chết như thế kia, và trong lúc vị này nhìn thấy cái hiện tượng bất tội nguyện của chúng sanh, tại sao chúng sanh phải bị chết như thế đó và phải bị khổ như vậy, thì cái vị hành giả này trong cái sự ưu buồn khi mà nhìn thấy cái hiện tượng, cái cảnh sắc ở bên ngoài đập vào mắt của vị hành giả, vị đó cảm nhận rõ và thấy rõ những cái đời sống ở xung quanh của chúng ta hàng ngày nó diễn ra. Chúng ta thường ít có vui hơn là cái sự đau khổ, cái sự buồn. Và thật sự khi mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có một cái phước báo thì nó đỡ đần cho chúng ta được một ít khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này. Nhưng nếu như mà chúng ta là người đã kém phước và không có duyên may để gặp được chánh pháp và không có gặp được những bậc thiện trí thức, thì khi ấy chúng ta là người như thế nào? Có khi thì chúng ta phải sanh ra những cái quốc độ ở những cái biên giới, thường ngày chứng kiến những cái cảnh người ta gia hình, người ta xử bắn và cái chiến tranh nó xảy ra. Thì cái sự ác độc và cái sự sân hận của chúng sanh nó do cái nghiệp và cái quả của cái ác nghiệp mà chúng sanh đã tạo, và chúng sanh đó phải thọ lãnh cái quả của mình đã gieo và đã tạo. Nhưng khi mà chúng ta thấy một cái người nghèo khổ, đói rách, người ta ăn xin, những cái người đó cũng bằng xương bằng thịt, cũng có mắt, cũng có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, suy nghĩ. Nhưng mà tại sao con người ấy lại khổ đến thế? Và khi mà chúng ta nhìn cái sự việc của một chúng sanh phải đối đầu với cái thực tại không có nơi nương tựa, không cơm ăn, không có áo quần lành lặn để mà che ấm, thì khi đó đó tâm của chúng ta nó có cái sự ưu hoài nó khởi lên. Nhưng mà chúng ta hãy thử suy nghĩ về những cái khía cạnh nó tương đối là hướng đến cái sự tu tập. Có những cái cảnh sắc ở bên ngoài mà trong cái bài kinh Sê-vi-tắc-bá-sú-tá, bài kinh nên hành trì và không nên hành trì, thì Đức Phật ngài cũng có dạy có những cái cảnh sắc ở bên ngoài đó, khi mà con mắt của chúng ta thấy và nó làm cho cái thiện pháp nó tăng trưởng và bất thiện pháp thối giảm, thì những cái sự việc ấy cần phải hành trì. Khi mà một cái sự việc xảy ra giữa một chúng sanh phải đối mặt với cái sự già, sự bệnh và sự chết, và khi sự già, sự bệnh và sự chết như là những cái thiên sứ, nó báo hiệu mà chúng sanh khi mà thấy những cái thiên sứ đó cần phải biết nỗ lực, cần phải biết tu tập và cần phải biết giải thoát. Như thế là đủ. Khi mà chúng ta thấy rõ được cái điều đó qua cái sự cái tâm mà thọ ưu đó, mà chúng ta thấy rõ chúng sanh ở đời không có gì là vui. Có những con vật bé nhỏ nó phải bị chết, chết non, nó phải bị tái sanh luân hồi vô số kiếp, thì khi mà chúng ta thấy rõ như vậy, tâm từ của chúng ta khởi lên. Nhưng mà chúng ta thương hại chúng sanh phải chết, thì khi đó có khi đó tâm của chúng ta nó bị ưu buồn. Cái buồn ở cái nội tâm không phải là do vì mình thương cảm chúng sanh, mà một vị hành giả mà trong cái trạng thái tâm hướng đến cái sự giải thoát, vị này chỉ cần một cái lá rơi cũng làm cho tâm vị ấy có cái sự rúng động, hay là thấy cảnh một chúng sanh khác phải ra đi, phải chết, thì cái vị hành giả này luôn luôn có cái sự phản tỉnh và quan sát, thấy rõ bản chất vô thường nó là như vậy. Nó luôn bị đốt nóng, nó luôn bị biến hoại, nó không có trường tồn, nó không có thường hằng. Thì khi mà chúng ta xem vào những cái thế giới động vật, chúng tôi có xem một cái đoạn nói về những cái con rùa ở ngoài biển đó quý vị. Khi mà nó đẻ trứng, nó chôn lấp ở ngoài biển như vậy đó, rồi những cái con rùa đó, không biết là cái bờ biển ở ngoài đó nó như thế nào, nhưng mà cái con rùa rất là to, nó đẻ hàng trăm cái trứng. Thì hàng trăm trứng này đó, nó nở ra cả hàng trăm con rùa con. Và không may rằng đó, những cái con rùa con này đó, khi mà nó được trưởng thành, thì nó phải tự sinh sống và tự tìm kế để mà nó thoát thân. Nó bằng cách nó chỉ chạy thôi, nó không có làm được gì hết. Khi mà một số con rùa con nó nhỏ bé như vậy và nó không có cái vũ khí gì để mà bảo vệ nó, có những con thú rừng đến xâm hại đến nó, và có khi loài người đến bắt nó nữa. Thì với cái thân tướng nhỏ bé của chúng, nó chỉ bằng cách là chạy thôi. Khi mà nước biển dâng lên thì cuốn trôi nó ra ngoài biển. Lúc đó nó bé nhỏ, nó phải tự tìm kế sinh nhai, và có khi nó gặp những cái con thú ăn thịt và sát hại nó nữa. Thì khi mà chúng ta nghĩ về cái điều này, chúng ta thấy rằng thật sự buồn bã, vì chúng sinh cá lớn ăn cá bé, vân vân. Thì ngay khi ấy, tâm tư của chúng ta có cái sự ưu buồn tranh khởi. Và cái ưu buồn đó, nếu như chúng ta để cho nó làm cái tâm sân đó, thì nó là một cái thứ thuốc độc xâm chiếm và ngự trị tâm của chúng ta, thì nó không được tốt đẹp. Khi bằng cũng khởi lên cái sự thọ ưu, cái thọ ưu mà để làm cho tâm của chúng ta có cái sự tu tập, cái khuynh hướng giải thoát phiền não, bằng cách là chúng ta học theo các bậc thiện trí thức, các bậc chân nhân. Khi mà các ngài thấy một cái sự việc vô thường nó xảy đến, thì các vị ấy sẽ xuất ly, sẽ viễn ly, sống một cuộc sống nội tâm đầy thiền định, và nội tâm không có những cái dục vọng giải thoát tất cả những cái tham ái. Thời xưa khi mà các vị vua chúa, các vị ấy sống bằng thập phương pháp, thương dân và luôn luôn lúc nào cũng làm cho con người được sống với cái sự hiền thiện và đạo đức, thì những cái vị đại vương ấy, những cái vị hoàng đế ấy, khi mà các vị này đến tuổi về già, cái thời lão niên của các vị đã đến, là cái thiên sứ báo hiệu cho các vị này biết rằng ở trên mái đầu của các vị có những cái sợi tóc bạc, thì khi đó các vị này nhường ngôi lại cho những cái vị hoàng tử kế nghiệp, và vị này từ bỏ ngai vàng trong lúc mà đang sống với cái sự hưởng thụ đầy đủ ngũ dục, sung sướng quan lạc như vậy, trăng êm đệm ấm như vậy, mà các vị này có cái ý thức được cái tuổi già đã đến và cái sự chết gần kề. Thì khi mà sự già, sự chết nó đến, không ai có thể cứu rỗi và không ai có thể làm cho mình được thanh tịnh. Chỉ có mình là nương tựa cho chính bản thân mình. Mình là hải đảo cho mình, và mình chỉ nương tựa lấy bản thân mình. Cho nên tất cả chúng ta khi mà có cái thọ ô, cái sự ô buồn mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, và chúng ta có cái tác ý khéo để mà chúng ta vượt qua, chứ không phải là cái sự ô buồn giống như một cái loại thuốc độc mà nó giết hại chúng ta. Chúng ta không có lối thoát, chúng ta nghĩ chúng sanh phải bị như vậy, như thế kia, rồi chúng ta đâm ra buồn chán và thất vọng. Trong cái buồn chán và cái thất vọng đó, chúng ta không có làm gì hơn là đẩy mặt cho tự nhiên, thì như vậy không có tốt. Còn chúng ta thấy những cái hiện tượng của một chúng sanh bị đau khổ, bị dày dò, bị cái nghiệp nó đả thương, làm cho chúng sanh phải bị không có được an lạc ở trong đời sống. Như là bình thường chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy một người ăn xin nghèo khổ, một người bị dị tật, một đứa bé bị bỏ rơi trên vệ đường, và rất nhiều, còn rất nhiều cái cảnh tượng trái tai gai mắt mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Những cái lời khen, những cái tiếng chê, và những cái sự không có đem đến điều tốt lành gì cho chúng ta. Thì thay vì chúng ta lấy đó làm buồn giận, thì chúng ta hãy nghĩ đời là như thế, đời là cái sự khổ. Upanishad loko atuho asakko loko sắc bằng bahaya kamariyang tono loko atipo tanha daso. Đời là vô thường, đi đến cái chỗ hủy diệt. Đời là vô hộ vô chủ, đời là cái sự vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ hết tất cả. Và đời là cái gì khiếm khuyết, thiếu thốn, nô lệ cho tha mái. Khi mà chúng ta hiểu được cái câu Phật ngôn này, thì những cái gánh nặng, những cái vô thường, những cái gì nó biến đổi, thì cứ để cho nó theo các pháp tuần tự, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Như vậy, nhưng mà chúng ta không có dừng lại ở đó, cũng như cái sự vô thường. Hôm nay chúng ta là người phàm phu, nhưng mà cái sự vô thường sẽ làm cho chúng ta trở thành bậc thánh. Cái sự vô thường đó chính là thay đổi cái lối sống và thay đổi cái hành vi. Thay đổi cái lối sống là như thế nào? Hôm nay chúng ta là người ít có tạo cái công đức, và ít có học tập, và ít có gìn giữ giới, và ít có thảm xét, không có suy tư, không có suy quán, thì không có lợi ích gì cho chúng ta khi mà mỗi ngày thời gian lặng trôi đi, đêm ngày luôn di động. Cứ mãi theo thời gian, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi cuối cùng chẳng được tích sự chi hết. Thì thay vì cái sự vô thường, nó làm cho chúng ta càng ngày càng già nua, càng ngày càng bị lụng bại bởi cái sức lực và cái trí tuệ, thì khi mà chúng ta thấy được cái điều đó, nó đi đến cái sự diệt vong, nó đi đến cái điều bất tội nguyện, thì chúng ta khéo tác ý, nghĩ rằng thế giới này nó là như vậy, khổ đau là như vậy, cay đắng là như vậy, nhưng không vì cái sự cay đắng nghiệt ngã đó, như cái sự bất tội nguyện khi mà sống chung mà không có thương yêu và xa cách những cái người thân thương, phải đối mặt với nhiều cái khía cạnh của cuộc đời, thì khi đó chúng ta ý thức bản thân mình và tự tạo cho mình một cái thế đứng vững chắc, cũng như là một cái loại thuốc. Người ta nói thuốc đắng giả tật, thì cái thuốc để uống vào trong cơ thể chúng ta, cái thuốc đó nó rất là đắng, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh như là bệnh cảm, bệnh sốt, bệnh đau bụng, vân vân. Nếu như mà chúng ta ôm thân và cứ than trách, tại sao tôi phải đau như vậy, tại sao tôi phải khổ như vậy, thì thay vì chúng ta uống một cái loại thuốc để trừ khử cái căn bệnh của chúng ta cũng như thế nào, thì khi mà chúng ta thấy cái cảnh đời bất tội nguyện không có được như chúng ta suy tưởng là nó đẹp và nó khả ái và nó khả hỷ, nó luôn làm cho chúng ta có cái sự an lạc và hanh thông trong đời sống, thì lúc đó điều đó sẽ làm cho chúng ta có một cái khuynh hướng dễ dàng tu tập hơn. Tại sao mà các vị, nhất là những vị mà kiếp chót trở thành thân nhân loại như các Đức Bồ Tát để chứng thành đạo quả chánh đẳng chánh giác, các vị đó từ ở trên cõi trời mà phải sanh xuống cõi nhân loại, vì cõi nhân loại của chúng ta có vui, có buồn, có đau khổ, nó lẫn lộn, thì chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất của vô thường, khổ não và vô ngã để chúng ta tu tập. Còn khi mà những cái cảnh giới như chư thiên, các vị đó hằng sống một cái cuộc sống nó an lạc, nó sung sướng, nó hạnh phúc, thì các vị đó quên mình dễ vui, không có để ý cái sự vô thường gần sắp đến, thì các vị này khó mà tu tập là như vậy. Thì khi mà chúng ta có thể thấy rõ được chúng sanh có vui, có buồn, có khổ đau, có cay đắng nghiệt ngã, thì chúng ta mới có cái khuynh hướng để mà thoát ly. Và chính cái điều này nó cũng như một cái liều thuốc giúp cho chúng ta đạt thành cái tâm nguyện và cái khuynh hướng giải thoát. Vì nếu như chúng ta là một cái hạng người chiến sĩ mà chúng ta bị cái tên u sầu nó làm cho chúng ta bị thương mà chúng ta bỏ cuộc, thì địch quân sẽ tấn công chúng ta. Cũng như thế nào một người hành giả tu tập khi mà ra ngoài chiến trận phải diệt trừ những cái phiền não là những cái tên địch quân nó tấn công chúng ta, như là tham sân si, mạng nghi tà kiến, vân vân, rất là nhiều cái phiền não địch quân làm cho chúng ta phải bị đau khổ và có khi bị thối chí. Nhưng với cái sự chiến đấu dũng mãnh và không có lùi bước trước những cái phiền não là những cái địch quân nó đang tấn công, chúng ta dũng mãnh cho dù có bị thương tích thì cũng phải cam chịu để mà chiến đấu tới cùng và giành được chiến thắng. Đó chính là cái sự giải thoát. Sau khi mà chúng ta diệt trừ hết tất cả phiền não, không còn tha mái, thì chúng ta ca khúc khải hoàn. Cái sự ca khúc khải hoàn là điều đó nói lên cho chúng ta biết, trước khi Đức Phật Ngài cảm hứng ngữ, Ngài đã dẹp tan được tất cả những cái vô minh phiền não lậu hoặc mà nó đi theo Ngài từ kiếp này sang kiếp khác. Và mãi 20 A Tăng Kỳ, Đức Thế Tôn của chúng ta mới diệt trừ được những cái lậu hoặc phiền não đó, và lang thang ba kiếp sống, ba tiền nhưng không gặp người xây ngôi nhà này, than ôi phải tái sanh. Thì những cái đòn tay và những cái rơi bè và cái người thợ xây dựng nhà là cái tha mái không còn đối với Đức Phật nữa. Và Đức Phật Ngài đã thật sự là chiến thắng tất cả ma vương và chiến thắng một cách oanh liệt. Thì chúng ta là đệ tử của Đức Phật, khi mà cái phiền não nó ngấm ngầm và nó làm cho chúng ta phải bị đau khổ, phải bị thối đọa khi mà chúng ta lùi bước trước những cái phiền não đó. Cho nên khi mà những cái sự u buồn sanh khởi lên mà nó có một cái khía cạnh làm cho chúng ta bị thối đọa, thì chúng ta không nên hành trì, hay là những gì mà làm cho chúng ta không có được tốt đẹp, chúng ta nên từ bỏ. Còn những gì mà nó sanh khởi lên do cái sự suy nghĩ của chúng ta, do cái tâm ưu bi, nhưng mà những cái tâm đó nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự phấn đấu nhiệt tâm để làm những cái thiện pháp tăng trưởng và làm cho bất thiện pháp nó bị suy giảm và nó bị thối giảm. Thì khi đó tâm của chúng ta mới được tiến hóa một cách tốt đẹp. Kính bạch thượng tọa, con có đôi lời để mà trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ kính trình để được quyền chứng. Chỉ có biết đọc thư vi và Phật tử chỉ biết xin được đóng góp trong phần thảo luận ngày hôm nay được chút. Vì chúng ta chỉ có vài bình giảng sư ở trong ngày hôm nay mà thôi. Khi mà đề cập đến giờ thấy có thượng tọa Tây Nguyên, sa thủ xin được thỉnh thượng tọa Tây Nguyên trả lời câu thảo luận tiếp theo. Sau thì khi thượng tọa Tây Nguyên trả lời xong thì chúng tôi sẽ có phần đóng góp. Thượng tọa Tây Nguyên, trong khi mà chúng ta nói quán tưởng về, chúng ta quán tưởng về những cái cảm thọ ưu ấy, thì ở trong kinh có đề cập đến một cái trạng thái mà nó gần với cái cảm thấy người cảm thấy ưu thương, cảm thấy yếm ly hay là sự chán nản. Và ví dụ như mình nhìn thấy cảnh sanh ly tử biệt, mình cảm thấy mình chán. Hay là ngày trưng đá em là sát lại phất, nhìn trong đám cưới mình nhìn thấy bà ngoại 120 tuổi già luôn có xấu xí thì cũng tâm ra chán nản. Thì cái chán nản đó chúng ta có tính là thờ ưu hay không? Và nếu có là thờ ưu thì chúng ta có nghĩ nó là tốt hay không? Xin thỉnh thưa tôi tự nguyện.
Nam mô 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 Nam những cảnh sinh ly tử biệt, đó là những cái cảnh mà chắc chắn rằng cái cảnh đó với cái tâm của chúng ta thì nó rất là u buồn, có thể nói như vậy. Ngay cả các vị tỳ kheo vào rừng khi mà để quan sát những cái tử thi nó sình, nó thối, nó hôi, nó rã ra nước, và nó tóc nó rớt xuống, và da thịt nó rớt ra, và còn những cái bợt xương trắng, vân vân. Thì đây chính là cái cảm giác, tức là thọ u. Nếu mà chúng ta nói rằng nó là buồn thì không phải là cái tâm của vị ấy buồn, nhưng mà tâm của vị ấy nó phải nói rằng lúc đó nó tâm của vị ấy nhờ như vậy mới nhằm chán xả ly, nhờ như vậy nó không có cái một cái ái khỉ cái lạc gì xuất hiện cả, và thấy rằng tứ đại nó là như vậy. Cũng như chúng ta thấy em của ngày của mình thì thấy rằng cái đẹp của vợ mình và cái của bà ngoại mình quả thật nó một trời một vực. Hay nói một cách khác hơn, như chúng ta thấy nhớ có một lần mà ngày Đức Phật ngày dạy dẫn ngài Nan Đà trong ngày hôn lễ mà đem cái bát cứ đi mãi, và thế là Phật mà khuyên tu, thì vị ấy cứ ngồi cứ nhớ cái hôn cái vợ của mình mãi. Thì Đức Phật ngày mới dẫn ngài chồng để nhìn thấy các vị chư thiên ở cõi trời. Các vị chư thiên của trời rất là đẹp, so với vợ của ngài Nan Đà thì cảm giác lúc đó nhìn vợ mình bằng một cảm giác, tức là không có mến ưa, mà cảm giác của các vị chư thiên thì cái cảm thọ đó là cần thiết. Cũng như là các vị tỳ kheo khi mà nhìn thấy tử thi, thấy xác chết thì phải nói rằng là nhớ trong kinh nói ghi rằng là đối với các vị tiên nữ đó, và so lại cái người vợ của mình như là khỉ đột, cũng nhớ không lầm thì là hình như là nói như khỉ đột thì nó rất là xấu so với các vị tiên nữ thật là đẹp. Thì ở đây muốn nói rằng cái cảm giác thân tâm của chúng ta thường thì những cảm giác nó cần phải giữ gìn. Khi chúng ta thấy đẹp, khi chúng ta thấy những cái cảnh mà chẳng hạn như là tự nhiên mà người ta chết, quý vị biết là nếu như quý vị ở bên ngoài thì ít có thấy những cái cảnh mà tai nạn giao thông á. Ở đây thí dụ như xem đài nó có những cái tin tức mà báo về cái tai nạn giao thông, quý vị biết những cái cảnh phải nói là động tâm, những cảnh phải nói khủng khiếp. Mà nhìn những cái đó chúng ta thấy cái sinh mạng con người có đẹp cách mấy, khi một cái xe nó cán qua thì không còn cái gì cả. Cái thường thọ khi con mới về chùa về ngày từ mình chỉ qua ngày hôm sau, có một người Việt Nam nó cũng quen, họ đi rước con họ, và thế là tức tắc đó là họ vào họ thăm xong thì họ đi rước con, tức sau đó họ về nhà họ đi rước con họ thì có nghe báo lại, tức là họ bị xe cán mà cán ngay đầu luôn. Thì lúc đó lên để tụng kinh, phải nói rằng là cái cảnh tượng đó chắc không thể nào quên. Thì những cái đó mình mới thấy nhìn thấy rằng cái thân của người mình nó mạnh khỏe, nó đẹp đẽ như thế đó, chỉ tích tắc thôi, đẹp sang giàu cách mấy cũng vậy thì cũng tích tắc. Nếu như cái những cái cảm thọ đó trong tâm đó mà nếu chúng ta gìn giữ nó thì chúng ta được ly tham hơn. Cũng như là ở trong có quốc kinh có dạy rằng nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trầm chất bấy nhiêu là khổ sầu. Quả thật thì đứng trên cái nhìn của người tu tập đó, thì họ nhìn cái sắc thân của họ,
của họ thì chỉ là 32 tỷ được. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương. Sở dĩ mà nó được đẹp bởi vì nó bao một lớp da. Nếu lớp da này mà nó không có thì mở ra thì chút xíu một lớp da nâu ở trong nó là máu. Nó là hồng cầu, bạch cầu. Và ở đó nó thấy da thịt. Thì quả thật, chúng ta thấy chúng ta khủng khiếp. Có một lần con có photo được, em xin lỗi, con có xin được một số cái phần tử thi mà của bên Thái Lan á, bắt đầu mổ. Con người nó ra, mổ ra, bắt đầu cái vết rạch nó như thế này. Nhìn một cái cảnh đó, nếu người tu thì mới quan sát về cái thân. Và thật cái xác thân này chỉ được da bao bọc, nó gồm tất cả ở trong thứ đó. Thì nhìn mà nhìn cái nhìn của U như sự thật, cái thọ U này cần phải nuôi dưỡng trong tâm mình để chi. Nếu như cảm giác đó có ngự trị thì thời tâm của chúng ta nó ly tham. Đây là cái điều đặc biệt. Tuy là chúng ta biết suy tư đến cái gì, biết suy quán đến cái gì, cái xác thân này nó hội tụ do cái gì, do các pháp này nó hội tụ. Và thế là cái sự hội tụ đó nó chỉ là thời gian. Và nếu như mà như chúng ta thấy một ngày mà chúng ta không tắm rửa, hai ngày, ba ngày, nó rất là hôi hám, nó rất là bẩn thỉu. Và cái sự hôi hám bẩn thỉu đó, nếu như bằng cái nhìn suy quán, bằng cái nhìn suy tưởng, bằng cái nhìn suy tư, thì đó chính là tâm chúng ta được ly tham. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ trau chuốt, chúng ta cứ sửa soạn, chúng ta cứ giữ gìn, thì dầu chúng ta có trau chuốt, có giữ gìn cách mấy cũng vậy, cái thể trược của thân này nó cũng phải hiện lộ ra. Cũng như là chúng ta thấy biết khi một cái người nghệ sĩ bước lên ở trên, người nghệ sĩ, kịch sĩ hoặc là ca sĩ, tất cả mọi người khi mà đứng trước công chúng thì đẹp đẽ, ăn mặc và được trang điểm đầy đủ tất cả, nhưng quả thật khi tấm hàng nhung đã khép lại, khi xong cái cuộc diễn thì cũng trở lại với chính mình, đẹp xấu, những bớt tàn nhang, những bớt thẹo thì nó cũng vẫn hiện lên. Và cũng rồi là máu mủ mồ hôi nước mắt thì nó cũng dễ đầy. Thì quả thật ở đây chính là cái gì, cái tâm tưởng suy quán như vậy đó hết sức là cần thiết. Mà khi cái tâm đó đành rằng nó là thọ u, để tâm của chúng ta không có quyến luyến, không có có nghĩa là thân thương trìu mến, không có giữ gìn. Nhưng chính đó là cái tâm mà chúng ta mới nhàm chán với cái xác thân này là một, hay là nhàm chán với cái gì, với cái hiện tượng tử sinh của cuộc đời. Khi chúng ta thấy một người như thế, một vài năm sau, năm mười năm sau, họ có gia đình, họ có vợ, họ có con, bắt đầu họ cực lực, họ lao vào cuộc sống để đấu tranh với, để tìm cái ăn cái mặc, đi cài, chúng ta gọi đi cài đó, cài nhiều quá rồi. Khi bắt đầu quý vị thấy, nhìn lại thì chúng ta giật mình. Quả thật đúng là một giấc nam kha khả bất bình, bừng cơn mất dậy thấy mình không có gì hết trơn, thấy mình già, thấy mình lão rồi, thấy mình chuẩn bị rồi. Thì quả thật thì cho đến một lúc nào đó, chúng ta có muốn hay không muốn, chúng ta nó vẫn là đến đi trong cuộc đời này. Có ai mà biết suy tư với cái cảm thọ u, từ cái cảnh không tốt đó, từ cái cảnh xấu đó, nhưng cái cảnh xấu đó chính là cái gì, phát triển tâm của mình được tu quán nó tốt đẹp hơn. Mà quả thật đây chính là cái gì, cũng như là khi thọ thực á, đối với chư tăng khi thọ thực á thì quý vị biết là phải biết quán tưởng. Đây là cái vật thực nó nguyên chất, nó là cơm nước bánh trái, nó là những cái vật nguyên chất. Nhưng khi mà nó đụng vào cái thân mình, nó là nguyên chất, nó vẫn là nó tốt đẹp như vậy. Nhưng khi mà nó đụng vào cái thân này, hay là chúng ta nhai, nếm ngửi đụng nó xong rồi, thì nó thật sự là nhơ nhóc, nó nhờ. Mà nhờ có cái sự quán tưởng như vậy, tạo cho cái tâm nó cái quán tưởng, tức là suy tư như vậy, nó đưa đến cái gì? Khi ăn không có không có tham luyến, không có biết được một cái vị giác mà chúng ta thể ăn quá đã. Quả thật thì người tu ăn mà nó ăn, ai mà nó ăn uống cho đã, ăn cho đã thì người đó chưa có hiểu được cái việc tu. Uống để cho nó không khát, ăn để cho nó tránh đói, và mặc để cho nó không bị lõi lồ, mà mặc để giữ ấm, để ngừa mũi mồng gió nắng gắn rít. Và cũng phải ăn, biết rằng ta ăn đây để cái gì, để duy trì sắc thân này để được tồn tại. Ta ăn đây để cái gì, để có sức khỏe, để mà tu tiến, chứ không phải ăn đây mà để mà trau dồi sức khỏe, để mà cường tráng, vân vân. Thì cái cách của người tu, tại sao mà phải có khởi lên cái ý nghĩ như vậy, khởi lên một cái cảm thọ u để mà quán tưởng, để nhằm cho tâm nó ly tham. Khi mà nghĩ tới như vậy, cái vật thực này nó rất là tốt đẹp, một cái trái, một cái bánh nó rất là thơm, nó rất là ngon, mà khi mà chúng ta cắn, chúng ta nhai, chúng ta đã vào bao tử, chúng ta bắt đầu qua ruột già, ra qua ruột non, qua ruột già, rồi bắt đầu thì nó đi ra bên ngoài rất sức là hôi thối. Thì khi có một sự suy quán như vậy, tâm đưa tới cái cảm thọ đó, từ cảm thọ đó làm cho chính ta mới có một cái sự ly tham, làm chính ta nó có một cách tức là tu tập tốt đẹp. Chứ trong cuộc sống này, nếu như chúng ta không có theo dõi, không có gìn giữ nó là chết ngay. Cũng vậy, chúng ta thấy một cái áo mặc đẹp, một cái áo rất đẹp, một cái áo rất là thơm, nó thẳng, nhưng khi mà chúng ta mặc vào rồi nó nhăn, rồi nó bạc, rồi nó hôi, rồi nó dơ, rồi từ từ cái áo, cái vải đó nó cũng sẽ mòn, và nó cũng sẽ hoại tiêu do cái gì, do cái sắc thân này, do cái sự đụng, do cái sự chạm nó. Đó chính là khi chúng ta hiểu và suy nghĩ như vậy, thì cái u, cái cảm giác u này, đây là một điều tốt đẹp. Cũng như là chúng ta thấy sang sang, hèn hèn, giàu giàu, nghèo nghèo, khổ khổ, đau đau, cũng là một kiếp con người rồi cũng sẽ chết. Và cũng đừng nghĩ rằng tại sao mình quá khổ, mình quá giàu, mình quá đẹp, mình quá xấu cũng là một kiếp rồi cũng sẽ đi qua. Khi hiểu như vậy thì đối với cái người có cái tâm, khi mà người được tốt đẹp thì người ta không khởi lên một cái ngạo mạn, mà khi người mà khiếm khuyết thì họ không khởi lên cái gì, một cái tự ti và một cách tức là tuyệt vọng. Tất cả là do nghiệp nó định dạng như vậy, và rồi chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái nghiệp đó. Nếu chúng ta thuận duyên, chúng ta được đẹp đẽ, được tốt đẹp, được thuận may, đó là chúng ta cũng không có ngạo mạn, cũng không có cái sự tự mãn quá đáng, và chúng ta biết giữ gìn và biết phát huy nó. Còn nếu như chúng ta bị thua thiệt thì chúng ta phải biết cái gì, biết cải đổi, biết tu tiếp. Thì một người mà có một cái khởi tâm lên, có một cái sự nhàm chán như vậy, có một sự suy nghĩ như vậy, thì đây là giá trị tích cực. Nó tích cực ngay trong hiện tại, cái cảm giác đó nó mang tính tốt đẹp ngay trong hiện tại này, để tâm của chúng ta không có phải gì, không phải ước mong, không phải hy vọng, và không phải chúng ta coi như là ước muốn nhiều. Mà đời nó không như là mơ, đời không như là chúng ta ước muốn. Cho nên khi mà chúng ta chết thì chúng ta cũng vẫn còn ước muốn, chúng ta vẫn còn ước mong. Thì đây chính là cái giá trị tu tập. Chúng ta biết suy tư, biết suy lượng, biết suy quán nó. Mà người nào biết suy tư, biết suy quán hoàn cảnh, điều kiện và cái của mình đang có, và biết trân trọng, biết gìn giữ những cái gì tốt đẹp, đừng có quá mà chạy theo cái gì. Chúng ta chạy theo cái lòng tham của chính mình, hay là chúng ta phải biết ngăn trừ nó, thì chính người đó là một sự tu tập tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như không, chúng ta cứ chạy theo cái tham ái thì hết sức là nguy hiểm. Đó chính là cái nhân gây ra cái đau khổ ở đời này và cả đời sau nữa. Cho nên kính bạch thượng tọa, đứng từ cái nhìn của chính con, thì cái cảm giác thọ u đó nó cần có, và chúng ta cần phải tạo một cái năng lượng đó, một cái sự dự trữ đó, để khi mà chúng ta không phải xem cuộc đời này nó như là một màu hồng, như là một màu nhung hết sức là tốt đẹp. Bởi vì cái màu hồng, màu nhung đó nó chỉ là thoáng hiện rồi, nó còn cả một khung trời mệt mỏi và u ám đó, nó sẽ đối diện với chính ta mà chúng ta biết vượt qua. Đây là sự tu tập tốt đẹp. Và con kính Có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu cô đi cửa bộ tốt thì tính cũng thân thương tọa. Dạ, Nam Mô Bố Thà Giác.
Sao thú ở cái chuyện thực tập chân mình ở thứ tập tự nhiên thì giờ còn lại chúng tôi xin được chia sẻ một vài điều liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Chúng ta nhớ rằng thọ ưu hay là cái cảm giác khó chịu, buồn bã, bực bội, nó là một cảm giác thường có trong đời sống của chúng ta. Cái giải quyết mà chúng ta thường là chúng ta thường đi tìm cái gì vui, như nói chuyện với một người bạn thân, đọc một quyển sách hay xem một phim nhạc. Nhưng mà đối với một hành giả tu tập thì chúng ta phải có cái khả năng để nhìn vào cảm thọ ưu được. Chúng ta gọi là nhìn với chánh niệm. Cái nhìn đó không phải đơn giản. Đầu tiên là chúng ta nên nhận ra có nhiều thứ trong cuộc sống nó bất chỉ là tự nhiên làm cho chúng ta phiền thôi. Dạ. Cái tự nhiên gần nhất là ví dụ như cái nóng cái lạnh, trời mưa trời nắng. Có những người rất buồn khi mà trời mưa và rất vui khi mà trời nắng. Xem gì chúng ta có cái phản ứng cảm xúc theo mưa theo nắng. Nhưng mà chúng ta nên quán tưởng là cái mưa cái nắng nó có cái cách tự nhiên. Rồi từ cái mưa cái nắng, cái từ tự nhiên đó, chúng ta cũng quán tưởng đến những cái khỏe và cái bệnh hoạn ở trong cơ thể. Có thân phải chịu ốm đau tật nguyền, có thân thì phải có thân bệnh, người thì ít, kẻ thì nhiều, người thì bệnh này, người bệnh kia. Nhiều lúc cái bệnh nó đến, chúng ta cũng hiểu nó là sự tự nhiên. Bệnh thì uống thuốc, nhưng mà tại vì nó là tự nhiên không nên ngồi để rầu rĩ. Cái bệnh mà nó rầu rĩ nó tạo ra chúng ta trở thành hai chứng bệnh, một là bệnh thân và bệnh tâm. Rồi từ cái tự nhiên của thân và tâm đó, chúng ta lại quán tưởng đến cái tự nhiên của cuộc đời. Ví dụ như người Phật tử có nói tám ngọn gió đời hay là bát phong. Dạ. Khen chê vui khổ, đặng danh mất danh, đặng lợi mất lợi. Thì cả tám cái ngọn gió đời đó, nó là những chuyện tự nhiên mà mình phải thường tâm niệm. Ví dụ như là người ta khen mình được thì người ta chê mình được, người ta thương mình được thì người ta ghét mình được. Việc đó là việc mà chúng ta phải hiểu là tự nhiên. Và lâu lâu chúng ta đọc những câu Phật ngôn, ví dụ Đức Phật dạy là nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê. Người mà ở đời mà không bị chê thì không có trong cuộc đời này. Khi mà mình đọc như vậy đó thì mình có cái tâm niệm rõ ràng, cái đó chúng ta gọi là chuẩn bị. Yeah, chúng ta chuẩn bị. Khi mà chúng ta hiểu rất tự nhiên của những cái chuyện làm chúng ta phiền não đó, thì chúng ta nên phát triển cái khả năng. Cái khả năng này tất cả mọi người tu tập đều phải có, đó là cái khả năng trở về lại với hơi thở của mình. Với một người tu tập thiền định thì thiền quán thức thì cái tâm của chúng ta luôn luôn tập trung vào hơi thở hoặc tập trung vào bước đi. Cái đó là cái căn bản mà chúng ta tạm gọi là bản địa. Và tự nhiên khi chúng ta đang theo dõi hơi thở, tự nhiên chúng ta nhớ đến sự ra đi của một người thân, rất thân. Bây giờ mình cảm thấy bị mất mát, mình cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Thì chúng ta phải học là không phải là chúng ta phản ứng với nỗi buồn đó, mà chúng ta lặng lặng ghi nhận sự khởi sanh khởi của nỗi buồn đó. Và ngay sau đó chúng ta trở về lại với hơi thở. Cái khả năng mà quay trở lại, cái khả năng mà trở về lại hơi thở, nó là một khả năng rất là cần thiết. Với một người mà không có tu tập thiền thiền quán đó, thì không có thấy việc này nó ảnh hưởng quan trọng thế nào. Nhưng mà khi chúng ta tu tập thiền quán rồi thì chúng ta biết là có rất nhiều sự chi phối, nó theo cách mà người xưa gọi là điều hổ ly sơn, tức là nó làm cho tâm của chúng ta đi xa và tiếp tục đi xa. Ví dụ như trong cổ học Kinh Hoa có nói rằng có một người nhà quê lên tỉnh mà họ đi mang con dê đi bán, mà con dê nó lỡ xúc, nó chạy lại, nó chạy mất. Thì người này đi tìm, đi đến một cái ngã ba, ngã tư, rồi không biết đi ngã nào, rồi cứ đi đại một đường, rồi lại gặp ngã ba, ngã tư khác, rồi đi lâu ngày thì không phải con dê lạc, mà bản thân mình cũng bị lạc luôn. Thì đối với hành giả đó, cái sự trung thành với hơi thở đó, đó là chuyện quan trọng. Còn cái chuyện mà chạy theo những cái cảm giác đó là một cái việc mà chúng ta gọi là bị điêu hổ ly sơn. Khi một cảm giác buồn đến thì chúng ta lắng lặng ghi nhận cảm giác buồn, nhưng mà chúng ta phải có cái khả năng trở lại với hơi thở. Nếu không có khả năng trở lại hơi thở đó thì chúng ta sẽ dần dà bị đánh lạc hướng. Ở đây hành giả khi tu tập đó thì nên biết được một chuyện là cái tâm của chúng ta nó dễ phóng đại. Cái cách mà ông bà gọi là chuyện bé xé to đó. Ví dụ như là ngày hôm qua có ai nói mình một câu mà cái câu đó không hài lòng, phải xúc phạm đến mình. Bây giờ mình đem cái chuyện đó ra, mình nhai lại, mình nghĩ tới như luôn, càng nghĩ thì càng thêm tức, càng nghĩ thì càng khó chịu. Nhưng mà cái khuynh hướng của chúng ta đó là chúng ta cố gắng nhồi nặng, cố gắng nhai đi nhai lại để cho cái chuyện đó nó càng lúc nó càng trầm trọng thêm. Thật ra vì điều này chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số những cái phiền não, những cái cảm thọ ưu mà chúng ta có đó là do chúng ta không khéo là ban đầu thì nó ít thôi, nhưng mà chúng ta làm lâu ngày thì nó cũng làm lớn chuyện, chứ phải là không lớn chuyện. Quý vị thấy ở trong chùa hay là ở trong nhà có những chuyện nó không đáng gì hết, từ cái chỗ không đáng gì mà nói tới nó luôn thành chuyện lớn. Nên cái người có cái gọi là cái chánh tư niệm hay là khéo tác ý, hoặc giả là người có chánh niệm đó, thì biết dừng lại ở mức độ nào đó, không cho nó lan rộng ra. Tại vì nếu mà không khéo á thì nó sẽ lan rất nhanh. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng khi một cái niệm bất thiện mà sinh khởi đó thì phải diệt ngay lập tức. Nếu mà không diệt lập tức thì nó lan nhanh, giống như là những cái dây leo mà hoang dại ở trong rừng, nó lan rất nhanh. Thì về điều này, một người tu tập á cũng nên quan sát và hiểu rằng những cái nỗi buồn trong đời sống của chúng ta đó, nó dễ dàng bị khuếch đại, mình được bị phóng đại, là chúng ta dễ dàng nhồi nặng. Chuyện bé xá to chúng ta làm cho nó lớn chuyện một cách không cần thiết. Tại vì sao? Mình nhớ một điều rằng mình nhai đi nhai lại, mình làm cho nó lớn chuyện thì cái người khổ đầu tiên là mình, là chính bản thân của mình bị khổ. Và cái khổ như vậy nó không có lợi ích gì hết. Chúng ta đem vào giấc ngủ để trằn trọc thâu đêm, đem sự buồn phiền để làm nóng nảy, làm phiền hà những người chung quanh mình, đem những cái buồn phiền để nó ngự trị trong tâm mình không không có vui, mình không học những điều hay, tâm mình không được an lạc. Nó có hàng trăm thứ thiệt thòi mà do cái nỗi buồn đó nó ngự trị. Và khi hành giả lúc tu tập đó là phải biết dừng lại, và phải biết dừng lại. Cái khả năng mà dừng lại đó, nó là một trong những cái bản lĩnh rất quan trọng của một người tu tập. Vì vậy chúng ta phải biết cái căn cứ của mình là chỗ nào. Ví dụ như một người lính đánh trận á, nó có những cái địa bàn mà hiểm trở và có những địa bàn an toàn. Cái địa bàn an toàn là cái căn cứ địa của mình. Cái căn cứ đó là mình có thể chiếm thế thượng phong. Cái căn cứ của mình ở đây là gì? Đó là hơi thở. Đó là hơi thở, đó là chánh niệm. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình hãy tin vào trong chánh niệm, đừng tin vào phiền não. Nếu chúng ta tin vào phiền não thì chúng ta chết. Tại vì sao vậy? Tại vì phiền não nó có đủ cách hành hạ mình hết. Mình cứ tin, và mình cứ tin tưởng lời Đức Phật dạy là đi theo phiền não không có lợi gì cho mình hết, trở về lại với hơi thở. vui cũng được, buồn cũng được, chuyện đông cũng vậy, chuyện tây cũng vậy, chuyện thiên hạ cũng vậy, chuyện chiến tranh cũng vậy, chuyện hòa bình cũng vậy, hễ nó sanh khởi lên mình biết. Và sau khi biết đó đó, nhanh chóng trở về lại với trở về lại hơi thở. Nhiều lúc đó, chúng ta hay có cái thái độ là mình muốn giải quyết mọi việc, nhưng mà thật ra chúng ta không giải quyết được. Cái mà chúng ta nghĩ là mình giải quyết đó, đó là cái chuyện mà chúng ta đang nhai, đang ngấu nghiến. Chúng ta lấy một cái ví dụ là lâu lâu chúng ta có những người vào trong rừng khủng bố, thì lúc đó là lúc mà đốt để chúng ta tu tập, như là ngài Ajahn Chah ngài nói là cái khả năng của một cái người tu tập giống như mặt hồ tĩnh lặng, là những con vật nó đến nó quấy động cái mặt hồ, những con vật xuống hồ uống nước quấy động, nhưng mà nó khi mà con vật nó đi rồi đó thì cái mặt hồ nó trở lại với sự phẳng lặng, chứ không phải là con vật nó uống nó là mặt hồ quấy động rồi con vật nó đi cái mặt hồ nó dần nó cứ quấy động hoài. Bây giờ chúng tôi nói một điểm quý Phật tử nghe là bây giờ có những người họ vào trong, chúng ta tạm gọi là khủng bố đi, chúng tôi không thích xài chữ khủng bố nhưng chúng ta tạm gọi là những người họ phá mình chẳng hạn. Họ vào trong rung, họ tắt chat, họ chửi bới, họ làm ra âm thanh này âm thanh kia. Nếu mà chúng ta phản ứng nhẹ nhàng, mình biết rằng những người đó vào, mình tự cách mình giải quyết cái chuyện đó xong rồi họ đi, rồi mình trở lại với sinh hoạt của mình, thì mình không buồn phiền nhiều. Và mình không buồn phiền nhiều tại vì sao vậy? Họ đến họ phá rồi họ ra đi, nhưng mà nếu mà họ đến họ phá xong đó rồi họ đi mình bực đó, là mấy người này không biết tại sao họ vô phá mình đâu đụng chạm gì tới họ, hay là mình chỉ lo giảng Phật pháp, mình cũng có liên hệ tới ai vân vân, mình đâm ra mình bực tích, mình nghe đi nghe lại mình bực tích thì để làm gì, để mình tích thôi. Có nhiều khi mình còn nghĩ là mình nghĩ nhiều làm gì, nghĩ nhiều để mà tích, mình tích để làm gì, tích để mình tích thôi chứ không làm gì hết. Vì vậy đó, cái cách của chúng ta là như vậy, là khi một cái cảm thọ ưu khởi lên thì chúng ta cứ lẳng lặng ghi nhận cảm thọ ưu, biết cảm thọ ưu và trở về lại với hơi thở. Cũng như trong công việc hàng ngày, mình đang làm việc ở trong thao tác, mà khi nào mình thấy những cái chuyện phá tắc đi vào thì mình biết chuyện phá tắc giải quyết xong, mình hiểu là cái chuyện đó chuyện rất là bình thường, và sau đó tiếp tục trở lại với công việc của mình làm. Cái đó là cái cần, cái khả năng mà chúng tôi nhớ hồi xưa đó, nó có những cái chuyện mà mình đọc quá, là một cái đoàn người hộ tống ông vua, rồi người ta đến tài vụ trên những cái đoàn hộ tống này, họ chạy rượt bắt thích khách hay rượt bắt gì đó, cái quay trở lại thì ông vua bị bắt cóc mất rồi. Thì chúng ta cũng nên nhìn những cái tâm của mình. Đôi lúc đó, mình nghĩ là cuộc sống nó như một cái trò chơi vậy đó. Cái trò chơi ở đây là ai khéo gìn giữ cái tâm của mình thì cái khéo đó là người đã thắng cuộc. Chúng ta tạm gọi cái danh từ thử thắng cuộc đi. Cái quan trọng nhất á không phải là cái thắng cái bại hơn thua chuyện này chuyện kia. Cái quan trọng là giữ cái tâm an tịnh. Đối với hành giả tu tập là quan trọng là giữ chánh niệm, chứ không phải là cái chuyện mình giải quyết mọi vấn đề của thế gian này. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta giải quyết mọi vấn đề thế gian này đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ ngồi suy nghĩ hoài hết chuyện này tới chuyện kia và trở lại với hơi thở, trở lại với cái tâm an tịnh. Cái sự trở lại với tâm an tịnh đó là nó là cái gốc, nó là cái bản địa, nó là cái căn cứ địa, nó là cái nền tảng của chúng ta, chứ không phải là cái chuyện mà bây giờ quý Phật tử thử tưởng tượng những người phá tắc, chúng ta đâu biết họ là ai, mình ngồi đó mình trách móc, mình phiền giận. Có nhiều khi chúng tôi tạm đưa ra trường hợp, ví dụ mình giận quá mình chửi họ, chửi cho ai nghe, chửi cho mình nghe chứ không phải cho họ nghe. Nhưng mà mình bực. Và những lúc khi mà mình tu tập chánh niệm đó, rất đơn giản là cái khả năng chúng ta trở về lại với hơi thở. Đừng có làm lớn chuyện đó, đừng có đi quá xa về chuyện đó, cứ dừng lại. Và chúng ta cũng hiểu một điều đó là ví dụ mình mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc đó, mà nó có vui có buồn gì đó thì để yên rồi đó, chúng ta tập cái thói quen. Ví dụ như vậy là mình lên mình ăn cơm, mình không thích ăn cay, và mình không thích ăn cay mà người ta nấu rồi ăn, dọn lên rồi ăn cay, thì con người chúng ta hay có cái phản ứng là mình bực về chuyện đó. Nhưng mà mình nên học cái tính là thay vì mình ngồi bực bội đó, mình nên nghĩ là nếu đâu phải tất cả món đều cay hết. Món này không ăn được thì ăn món khác. Nhưng mà đừng tỏ ra khó chịu, đừng tỏ ra bực bội. Cái khó chịu và bực bội đó, đó nó chỉ, nó là một cái thái độ mà chúng ta làm lớn chuyện về cái chuyện ăn, nhiều lắm là bụi thôi. Nó không có chuyện gì để chúng ta bực bội như vậy. Hay hoặc giả là nhiều khi mình đi trên xe, chiếc xe có 5-7 người. Và khi mình đi trên lên xe đó thì quý vị mình người ta mở những bài nhạc mà mình không thích nghe, nhưng mà thấy đường ngồi bực bội thì mình cứ lẳng lặng, cứ lẳng lặng nhìn đó, coi thử coi mình nó bực bội thế nào. Tại vì mình suy nghĩ như vậy là cái bản nhạc nó không hợp với mình thì mình bực bội, nhưng mà bản nhạc hợp mình chưa chắc nó hợp người khác thì làm người khác cũng bực bội. Nên chi nếu mà chúng ta nhìn cái cảm thọ ưu đó nó từ cái giai đoạn sơ khởi nhất và có một chút khéo tác ý đó, thì chúng ta gọi là biết quan sát. Yeah, chúng ta hiểu rằng cái chuyện mà trái ý nhân lòng là chuyện tự nhiên của đời sống, nó như mưa như nắng. Chúng ta hiểu rằng cái tâm điểm quan trọng là cái tâm của chúng ta được an lạc, cái tâm của chúng ta được vắng lặng, chứ không phải là cái chuyện mà giải quyết những vấn đề đó. Chúng ta hiểu một điều như vậy là nếu cái chuyện đó đó mà chúng ta có thể hóa giải nó ở trong cái lúc mà nó còn giống như đống lửa mà nó mới cháy ra, mình chữa nó liền là thì được. Còn để nó lớn quá mình cháy không được, chữa không được, mình rất là khó chữa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể diệt trừ được nó, diệt trừ được cái phiền não. Thì đại khái thưa quý vị, khi mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta về cái quan sát đối với những cái cảm thọ ưu, đối với sắc, với thọ, với tưởng, sắc thân khí vị xúc pháp đó, là những điều mà một người bình thường bên ngoài nghe thì không có quan trọng. Nhưng mà với một hành giả tu tập, nhất là tu tập thiền quán, thì điều đó quan trọng lắm. Yeah, điều đó cần thiết. Bởi vì chúng ta thường hay bị ngự trị, hay bị chi phối bởi những cảm thọ ưu đó. Quý vị nhớ rằng những cái điều bực bội khó chịu là cái gì là thường xảy ra, rất thường xảy ra. Và trong đời sống chúng ta tu tập thì chúng ta nên học cách nào để chúng ta đương đầu với nó. Bây giờ chúng ta nói đơn giản là sáng hôm nay chúng ta đang nói chuyện với quý vị Phật tử đây. Nếu gọi là để bực bội đó, chúng ta có nhiều chuyện để bực bội lắm. Nhưng mà nếu chúng ta cứ bực bội hoài thì chúng ta sẽ không nghe pháp được, chúng ta không có sinh hoạt được, tâm chúng ta không an tịnh được. Như vậy thì chúng ta tự hỏi một điều là mình bực bội để làm cái gì? Mình bực bội để làm gì? Thay thì cái thời giờ mà bực bội khó chịu đó, chúng ta để tâm tư của chúng ta sống trong sự hoan hỷ, trong sống sự an lạc, sống trong điều tốt đẹp. Thật ra cái nhìn của cuộc đời nó khác với cái nhìn của cái người tu. Một điểm là cái nhìn của cuộc đời họ đặt nặng về vấn đề là hơn thua, đúng sai, phải quấy, ai được cái này mất cái kia. Nhưng với người tu tập đó, thì phải lấy cái tâm mình làm trọng điểm. Cái tâm của mình đó, nó bị phiền, cái tâm của mình đó, nó không an lạc. Kể cả cái tâm của mình đi chửi mắng người khác, kể cả cái tâm mình đi phá phách người khác, kể cả cái tâm của mình mà đi tấn công người khác, không có nghĩa là làm cho người khác bị khổ, mà cái tâm của mình đi chửi mắng người khác, cái tâm mình cũng không an lạc được. Yeah. Thì bây giờ ví dụ như mình tưởng tượng là mình đang sinh hoạt bình thường mà những người họ phá mình đó, mình nghĩ rằng mình là người bị khổ, mình là người bị động, tại vì mình đi không mình bị người ta phá. Nhưng mà mình quên một điều rằng chính những người mà họ đang đi phá hoại người khác, cái tâm họ cũng đang phiền não. Quý vị có tin như vậy không? Mình nghĩ rằng chỉ có mình bị phá mình mới phiền não, không phải. Cái người đang đi phá họ cũng đang phiền não, tại vì đời sống họ đó không có cái chuyện đẹp mà họ làm, họ mới làm chuyện đó. Và chúng ta phải thấy được cái chuyện như vậy. Do đó khi mà mình trở về với cái đề mục mà chánh niệm mà Đức Phật Ngài dạy đó, nó lợi ích cho chúng ta nhiều thứ. Cái chánh niệm nó cho chúng ta nhìn cuộc sống ở trong một cái góc cạnh rất khác với cái thói quen của chúng ta. Và cái nhìn góc từ cạnh khác đó, đó là chúng ta biết cái gì là quan trọng, cái gì không quan trọng, cái gì là chính, cái gì là phụ, cái gì là cái trọng điểm và cái gì là cái mà chúng ta không cần phải quan trọng nhiều. Bây giờ thì chúng ta đã quá giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày mai này có một đề tài rất là thú vị. Chúng ta nói về 6 cái suy tư liên quan đến xã, và chúng tôi sẽ là vị giảng sư phụ trách cho chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn. Kính lạy chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giảng.
Yes, sir. Chúng thạch thay và chúng con thành kính tri ân thượng tọa. Con kính hạnh thay mặt đại chúng chân trinh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và lộc quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt xứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kiến chúc với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.